Chương 1, tại New York, phần 1, người đăng, mạ tí nỉ tiếng của một vật nặng nề ngã trên mặt đất bỗng chợt xé tan đi màn đêm tĩnh lặng. Hóa ra là một người đàn ông cao lớn, gương mặt xương sầu không biết đã bất tỉnh từ lúc nào, cả người ông ta lún xuống đầm lầy làm cho những giọt bùn được thể bắn lên tung tóe. Mạ tí nỉ khẽ nheo nheo mắt, ngán ngẩm nhìn nạn nhân đáng thương đang bất tỉnh nằm trong vũng bùn, người to thế này muốn kéo ra cũng phải cụp xương sống mất. Nhưng lúc này có việc khác quan trọng hơn rất nhiều, không tiếp tục nghĩ ngợi, Mạ Tín Nghị cố gắng dùng hết sức lực chín châu hai hổ của mình kéo gã đàn ông ra rồi vội vã lục lọi, mò mẫm khắp cả quần áo của ông ta, có thứ gì đó quan trọng. Cái USB đâu rồi nhỉ? Không nhanh lên lại có người tới đây thì rách việc lắm, lao già cổ vệ nặc sẽ được thể lắm mồm cho mà xem. Mạ Tín Nghị lầm bầm nho nhỏ, động tác cũng càng lúc càng nhanh hơn chút ít. Chiếc USB này lưu giữ một vài phần mềm trò chơi có giá trị thương mại khá cao và cũng khá quan trọng đối với việc nghiên cứu của tổ chức. Mình cũng đâu muốn dùng biện pháp mạnh đâu, có trách cũng đành trách tên kỹ sư này cứng đầu cứng cổ quá làm gì, không thu mua được thì cũng chỉ đánh cướp thôi, vẫn là phải nặng tay một chút mới xong việc. Mạ Tín Nghị có chút đắc ý tuyệt vời, quả nhiên vụ này chỉ là việc nhỏ, mong là thông tin vẫn được lưu giữ hoàn hảo, bây giờ còn làm gì nữa nhỉ? À, đi về lập công chứ sao? Mạ Tín Nghị không kìm được sự hớn hở trong lòng, bình thường cậu không tham gia vào nhiều vụ hành động có liên quan mật thiết đến nội bộ của tổ chức, miễn cưỡng lắm cũng chỉ là một tên gián điệp phụ trách thông tin vùng ngoài. Mà cũng đúng thôi, ạ nổ cả tạ không muốn quá nhiều thành viên trong tổ chức biết đến sự có mặt của cậu. Ai lại có thể tưởng tượng nổi lại có một người mà đến 17 tuổi rồi vẫn chỉ nhỏ bằng một đứa trẻ 7 tuổi trước. Tất cả cũng là do chất độc nằm trong cơ thể vợ mạo đã ảnh hưởng tới Mạ Tín Nghị năm đó còn chưa chào đời, và hậu quả chính là cơ thể cậu nhóc phát triển chậm hơn hẳn đám bạn cùng trang lứa. Sợ rằng đợi đến lúc cơ thể phát dục hoàn chỉnh chắc phải đợi thêm 10, 15 năm nữa. Mải mê suy nghĩ, Mạ Tín Nghị lại không hề chú ý tới ở đằng sau, một họng súng đen ngòm đang chĩa vào sau lưng mình. Không biết từ lúc nào, sự im lặng đáng sợ của kẻ đánh lén đã bao trùm lên bầu không khí cô quạnh của khu rừng, cảnh vật càng trở nên sát sơ và tiêu điều hơn. Đoàn tiếng súng nổ to vang lên đầy bất ngờ, không hề có một dấu hiệu nào được cảnh báo trước. Mạ Tín Nghị vội vã xoay mình lăn vòng trên bãi cỏ hồng né tránh, chỉ đáng tiếc lại chậm hơn một nhịp so với viên đạn, trên bắp tay cậu đã rách ra một lỗ lớn, là do đạn. Chết tiệt, quá bất cẩn rồi, có người đánh lén. Thằng này là do tình cờ gặp mặt nên theo dõi vẫn là lén đi theo mình từ lâu thẳng tới tờ chờ, dám là nó lắm. Muốn khẽ chửi thề nhưng động tác của Mạ Tín Nghị vẫn không chậm hơn chút nào, nhanh như gió đã lẩn mình vào trong bóng đêm và cây cối rậm rạp trong rừng. Thật là không hoa khi nói khả năng chạy trốn của cậu ở trong tổ chức cũng thuộc tốt đầu, chỉ tiếc đây không phải thiên phú mà do đã thực hành nhiều lần, mỗi lần theo lão cổ vệ nặc đánh nhau giành địa bàn ở ý cậu luôn là đứa chạy đầu tiên. Tuy Mạ Tín Nghị đã cố gắng giải thích với lão rằng cậu chỉ chạy đi tìm cơ hội đánh lén nhưng lão không những không tin mà còn gầm gừ giận dữ với cả suốt. Không thể hiểu nổi rồi. Nhưng Mạ Tín Nghị không tin là lão tức vì chuyện cậu chạy trước mà do lão luôn không chạy kịp mà toàn bọc hậu phía sau mọi người, lính hết đòn của đối thủ nên thay. Thật là không thành thật mà. Chương 2, tại New York, phần 2, người đăng. Mạ Tín Nghị chỉ là vết thương trên cánh tay lại không thể lành nhanh đến vậy, chẳng mấy chốc máu đã chảy ra thấm ướt cả cánh tay áo, cho dù đã cố bịt kín chẳng mấy chốc cũng trở nên tê dần, tê tới mức không thể cử động nổi. Thôi rồi, thôi rồi, sắp chạy không nổi nữa rồi, chả hiểu sao lúc nhận nhiệm vụ lại đồng ý đi cùng thằng Mộ Dị Tổ làm gì nữa, đi cùng Mạ chí ít nó còn bắn lung tung được vài phát lên trời dọa vịt. Đi cùng thằng Mộ Dị Tổ bây giờ chỉ cầu mong nó nhặt được xác mình đã là may phước. Mạ Tín Nghị liên tục làm nhảm mớ bẩn, cố ý tìm cách đẩy lỗi cho anh chàng nghiên cứu khoa học đáng thương. Nếu Mộ Dị Tổ ở đây chắc đã nhảy dựng lên thét be be rồi, mà không phải là nếu nữa, ánh sáng của chiếc đèn pha ô tô chợt xuất hiện bất thình lình, chiếu sáng cả một khoảng rừng, một chiếc cỡ lạ rèn vai vệ như chú sư tử đang sủ lông thật không hợp với cảnh rừng hoang vu tí nào. Mạ Tín Nghị rất thót, khẽ gầm gừ với tên dở người đang cười toét miệng nhe hàm răng trắng sáng trên xe, "Mộ Dị Tổ, tắt đèn ngay nếu anh không muốn bọn chocolate ngọt ngấy kia đuổi theo, không có một cuộc thí nghiệm nào nữa, không có vật thí nghiệm, không có thuốc." "Ok, ở tặng." Taylor đã xuất hiện tiệc kinh, "Kinh, chú mày dám gắt với anh à?" Chú mày không sợ bị anh xin vài bộ phận thân thể ngâm rượu à? Mộ Dị Tổ la hoái, chỉ tiếc là dù có tỏ ra nguy hiểm đến nhường nào thì việc chiếc xe đang phóng như bị chó đuổi ra khỏi rừng vẫn tố cáo cái tính nhát tấy của thằng này. Ở trong phòng thí nghiệm thì làm vương làm tướng đấy, hắn chỉ tiếc là đi làm nhiệm vụ thì chỉ tổ vướng chân con nhà người ta. Mạ Tín Nghị thầm nhíu môi khinh bỉ nhưng cũng không tiện tỏ vẻ quá nhiều, dù sao thì danh tiếng của Mộ Dị Tổ cũng quá có nổi trong tổ chức, nào là ti tiện, vô liêm sỉ, chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng và cái tính xấu thích giữ lại một vài bộ phận trên cơ thể bệnh nhân làm quà lưu niệm. Có thể nói là không việc xấu nào không làm, không có chuyện tốt nào không phá, danh xưng người điều khiển con rối địa ngục Mộ Dị Tổ. Ngạc nhiên một điều là Mộ Dị Tổ có vẻ cũng không còn hứng chọc ghẹo Mạ Tín Nghị, thay vì cố làm nhảm thêm vài câu nhạt như nước Úc mà anh ta cố tình nghĩ là có phẩm bị thì lại lầm lũi chạy xe ra khỏi khu rừng. Nhưng cũng không im lặng được quá lâu, làm sao tờ chớ lại xuất hiện ở đây được cơ chứ, không phải lần nào gặp nó cũng bảo rằng không thèm quan tâm chuyện của đám tôm tép chúng ta à? Chẳng lẽ là tới để chiêm ngưỡng thần thái của kẻ điều khiển rối địa ngục sao? Ôi sao mà mình đẹp trai tới thế kia chứ? Á ha ha ha. Mộ Dị Tổ lại cười ha hả. Mặc kệ Mạ Tín Nghị đang ngồi sơ cứu vết thương bên cạnh đang trợn trắng mắt khinh bỉ. Mặc dù đôi lúc Mộ Dị Tổ khá tốt nhưng không phải ai cũng theo kịp những suy nghĩ kỳ quái trong đầu anh ta. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng lại tại một tòa cao ốc đắt tiền tại trung tâm phồn hoa tại New York, kể cũng lạ vài mấy tên tội phạm thường chỉ chọn những chỗ vắng vẻ ít dân cư nhất, mong chết đi được thoát khỏi ánh mắt của cảnh sát. Ấy vậy mà Mạ Tín Nghị nhà ta lại chọn ngay giữa lòng thành phố, nhưng cũng đúng thôi bởi thân phận của cậu nhóc vốn là con trai cưng đẳng vì nẹ giật của diễn viên cờ rít vì nẹ giật và là cháu ngoại của nữ diễn viên nổi tiếng hàng đầu được mộ xạ rồng vì nẹ giật. Nhóc có cần anh mày đưa lên đến tận nhà không, nếu không chị cờ rít sẽ trách anh mất. Mộ Dĩ Tô có chút không nỡ để mạ tên thân mật tự lên nhà một mình, mặc dù đa phần là do sợ hãi vợ bảo, nhưng nói hai anh em không có tí tình thân nào ngoài đồng nghiệp thì là nói dối, dù sao cũng đã chơi với nhau tới hơn 10 năm. Không cần đâu, anh về tổ chức báo cáo lại tình hình để bà cắt đi, một loại rượu nổi tiếng thế giới, còn lên tiếng dằn mặt bọn hổ báo cáo chỗ kia. Với cả tổ chức sắp gửi email nhiệm vụ khẩn cho em, có nhiều người không ổn lắm. Vậy ok rồi, cấm kể xấu mặt anh mày với chị cờ dít, anh cũng sẽ tán dương chú em trước mặt đại ca. Mạ Tín ý bĩu môi khinh bỉ, ai cần anh ta nói tốt nói xấu, có vợ mà chống lưng và cả người kia nữa, à nổ cả ta lại dám làm gì mình. Cái bí danh Mạ Tín ý này cũng là bằng chứng cho thấy cậu đã là một thành viên chính thức, có hậu trường quả làm việc tốt. Mọi mệnh lê lết từng bước lên nhà, cậu nhóc nằm lăn ra giường, nỗi buồn ngủ lại ập tới. Cho dù trên ô tô đã sơ cứu qua nhưng tác dụng của thuốc tê vẫn ảnh hưởng lớn tới thân thể, bây giờ Mạ Tín ý chỉ muốn ngủ say thật là say, nhưng mà email của tổ chức lại sắp đến, nếu sau 30s không mở ra xem tin nhắn sẽ tự động xóa, lằng nhằng mất công lắm. Tình tiếng chuông thông báo email đã đến, Mạ Tín ý bật dậy nhanh chóng bật máy tính. Một email ẩn danh đã gửi tới một tệp thông tin mật vào máy tính, không hiểu sao mang theo một chút hồi hộp và phấn khởi, cậu nhóc bèn mở tin nhắn, "Mạ thân mến, tôi thấy cậu có vẻ đã rảnh rỗi một thời gian dài rồi, hiện tại căn cứ của tổ chức ở Nhật đang gặp một vài rắc rối mà Jun không có đủ người giải quyết. Tôi muốn cậu hãy trở về Nhật trong thân phận một học sinh tiểu học, cùng với Bơ Mạo, tất nhiên, và điều tra về một vụ phản bội tổ chức có ảnh hưởng rất lớn tới nghiên cứu của chúng ta, nhân tiện hãy cố tìm hiểu xem cục cảnh sát quốc gia Nhật đang có âm mưu gì, có rất nhiều nghi vấn rằng chúng đã phái khá nhiều gián điệp vào tổ chức của chúng ta. Tôi đã gửi kèm thêm tư liệu của kẻ phản bội ở bên dưới, hãy chứng tỏ cho Hạ Nổ Cạ Tạ thấy cậu không vô dụng như những gì đã thể hiện. Hãy hành động nhanh chóng nhất có thể." "Thơ ổn, bà cắt đi. Cái gì gọi là không vô dụng như cậu đã thể hiện, ai là người rảnh rỗi, nếu đã khinh người ta thế sao ông không tự làm đi hạ đổ lưỡi trả thây." Bệnh xấu thích cằn nhằn của Mạ Tín ý lại tái phát, nhưng cũng không kìm nổi tò mò cờ lật xem tên nào dám ăn gan hùm mật gấu mà dám phản bội tổ chức, ấy vậy mà tổ chức lại không tìm ra tung tích kẻ ấy. Lẽ nào hắn biết bốc hơi? Kẻ phản bội tên, bị dạn nổ xì hồ bí danh, sở dị gia đình, cha mẹ qua đời, mẹ là hẻo en trột trong tổ chức. Có một chị gái cũng đã mất. Nhiệm vụ, là nhà khoa học trong tổ chức, hoạt động tại Nhật Bản. Tiếp tục nghiên cứu AVTX4869 nối tiếp cha mẹ. Mặc dù chỉ là vài dòng giới thiệu không thể sơ sài hơn nhưng Mạ Tín ý cũng không có vẻ quá thất vọng, có lẽ vì đã quá quen rồi, gia đình cô ta đã chế tạo ra loại thuốc của ma quỷ mà vợ bảo vô cùng căm ghét, và hình như sở dị và người kia còn có mối quan hệ vô cùng đặc biệt. Tổ chức ra nhiệm vụ lần này lại có vẻ đặc biệt hợp ý mình, vừa được hợp tác với người kia, vừa có dịp giúp vợ mà trừ khử sở dị. Mạ Tín ý nhìn thật lâu vào hình ảnh cô gái xinh đẹp với mái tóc màu nâu đỏ vô cùng đặc biệt, sở dị mong sớm được gặp cô. Khẽ giơ tay lột bỏ lớp hóa trang trên gương mặt, khuôn mặt ngây thơ không còn nữa mà thay vào đó là một cậu bé với các nét giống vợ mạo như tạng, chỉ khác là có chút danh mánh và không có nét nữ tính của một cô gái mà thêm vào chút mạnh mẽ của con trai với đôi mắt xanh lá cây và mái tóc bạc được thừa hưởng từ bố. Từ giờ phút này đẳng vì nẹ giật chính thức rời khỏi sân khấu nhường sàn diễn cho Hạ Kỳ Giờ Nờ Bờ, một học sinh tiểu học. Các bạn có thấy hồi hộp không ạ? Chương 3, ký ức không vui. Người đăng, Mạ Tín ý Hạ Kỳ, chạy. Chạy đi. Chạy nhanh lên, đừng quay đầu lại. Mẹ, con không bỏ rơi mẹ đâu. Chúng ta sẽ đi cùng nhau. Một cậu bé bám chặt vào tay mẹ, cả người run lên như sắp khóc nhưng vẫn kiên cường không chịu rơi nước mắt. Xung quanh cả hai người tràn đầy khói bụi, ngọn lửa vẫn đang tràn lan tàn phá khắp nơi, một khung cảnh địa ngục. Vỡ vào, cô đã bị FBI bao vây rồi, đừng kháng cự trong vô ích nữa. Chúng tôi hứa sẽ đảm bảo cho cô và con trai được an toàn nhưng cô sẽ phải trả giá cho những hành động sai trái của mình. Cô không còn đường thoát nữa rồi. Giọng một người đàn ông đanh thép vang lên, lại còn tràn đầy tự tin nữa, như để minh chứng cho điều ông ta nói là thật. Vài bóng người dần dần hiện lên qua lớp khói bụi đen ngòm, đĩa đặc mùi thuốc súng, các đặc vụ FBI xuất hiện rồi. Khuôn mặt vỡ mạo trầm xuống, trên gương mặt lem lúc lại càng nổi bật đôi mắt sáng ngời, đầu hàng ư. Quá muộn rồi, đã bước lên con đường này sẽ không bao giờ lại có chuyện quay đầu. Chỉ có kẻ thất bại mới sợ sệt và hối hận thôi, cô sẽ không phải những kẻ tầm thường đó. Aki, nghe lời mẹ, chạy dọc theo đường ống này rồi sẽ có người đón con ở đó. Đừng mị mị một cách ngu ngốc nữa, mẹ sẽ theo sau. Chạy đi, đừng dừng lại. Vợ mà bất chợt gỡ mạnh tay Hạ Kỳ đang bám trên tay áo ra rồi xô cậu nhóc xuống hệ thống cống ngầm, một mình cô không nắm chắc bảo vệ Hạ Kỳ an toàn thoát ra giữa vòng vây của lũ điệp viên đã qua đào tạo kỹ lưỡng này. Người của tổ chức đã được Hạ Nổ Cạ Tạ ra lệnh hành động, sẽ tới trong chốc lát thôi, chỉ cần cố gắng chống đỡ một chút nữa, sẽ an toàn. Đoan mẹ, không được bắn. Không, Mạ Tín nhỉ chợt bật tròn dậy cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, mái tóc màu bạc cũng dính bết vào sau gáy làm mất đi vẻ sáng bóng sang chảnh vốn có. Cánh tay đã bớt đau nhưng cả người Mạ vẫn run lẩy bẩy một cách vô thức. Dù đang ở một mình nhưng không hiểu sao cậu vẫn thấy có chút xấu hổ, một giấc mơ mà cũng dọa mình tới mức toát cả mồ hôi như vậy, đúng là không biết nên quăng mặt mũi ra cái xó nào nữa. Trong tinh thần con có vẻ rất tốt nhỉ, Hạ Kỳ nhỏ bé của mẹ. Bất chợt cánh cửa phòng bật mở tung, vợ bảo đã về từ lúc nào và đang mặt mày rạng rỡ cầm một ly rượu gin nhâm nhi đầy thích thú. Trông mẹ chả có ý tốt gì cả, không hiểu lại định bày mưu gì nữa đây. Mỗi ngày một bộ mặt đi khắp thành phố và moi thông tin trúng thưởng từ mấy thằng bán vé số. Mạ Tín Nhỉ vừa cầu nhau vừa lấy cái khăn lau mồ hôi ướt đầm địa trên người, mới 7 tuổi mà, vô tư đê. Mẹ không thể ngờ con nghĩ xấu về mẹ như vậy. Hơi ôi, con có bao giờ dành thời gian suy nghĩ cho cái thân giả mà mỗi sáng thức dậy mẹ đều nghe tiếng xương cổ kêu răng rắc, xương sườn nghe rào rào. Vợ mà bất chợt nhào đầu vào mớ tóc của Mạ Tì Nì mà rủi lấy rủi để ra vẻ ta đây hoa nước lắm. Ba cáo già này, Mạ Tì Nì nhủ thầm. Mà đua thế là đủ rồi, tổ chức đã có lệnh bắt con về Nhật vào ngày chiều nay. Lũ cáo già đó chỉ mong có thể bắt nạt một con dê non mới vào, nhưng đó chỉ xảy ra khi con không có bản lĩnh thôi. Hay chứng tỏ cho tổ chức thấy con là một con dao sắc bén. Vợ mà chợt khôi phục lại bộ dáng nghiêm túc khi giao phó nhiệm vụ, Mạ Tì Nì cũng không ngạc nhiên, đã nghỉ xả hơi một thời gian dài rồi. Tổ chức sẽ không nuôi không bất kỳ một ai, nhất là một cục bột có giá trị lợi dụng, FBI, cuối cùng cũng có thể trả lại mối hận năm xưa. Chương 4, trở lại Nhật Bản. Gặp lại Gin người đăng, Mạ Tì Nì tại sân bay Tokyo, mọi người đều hiếu kỳ quay đầu ngoái nhìn về phía hai người đàn ông mặc bộ cánh đen từ đầu tới chân, một người to lớn, gương mặt có phần bặm trợn đeo một chiếc kính râm. Còn người kia lại khá cao, gầy, điều đặc biệt là anh ta có mái tóc màu bạc khá dài thả xuôi dọc theo chiếc áo khoác đen, có vẻ đặc biệt lạnh lùng, cũng đặc biệt nguy hiểm. Bọn cả có chút bất an quay ra nhìn In, đại ca, đã qua hai chuyến bay từ New York tới rồi, chỉ là vẫn chưa nhìn thấy cậu ta. Kiên nhẫn bọn cả, Martini không phải nhân vật tầm thường. Chúng ta có thể mong chờ một điều gì đó lớn lao mà cậu ta có thể cống hiến cho tổ chức. Din nhếch mép, trông không có vẻ gì là mất kiên nhẫn khi chờ đợi, thay vào đó lại có vẻ chút hứng thú. Bọn cả không biết có phải mình nhìn nhầm không, nhưng có vẻ một chút gì đó đại ca có vẻ không lạnh lùng như vẻ thường ngày, mà chắc chỉ là nhìn nhầm thôi. À, nhân vật chính của chúng ta kia rồi, bọn cả. Bọn cả nghe Din nói bèn quay lại nhìn vào lối ra sân bay. Một thằng nhóc mới 7 tuổi có mái tóc màu chocolate rối bù mặt không biểu cảm đang bước nhanh phăm phăm tới chỗ họ, không hiểu sao lại cảm thấy khá tức cười. Thằng nhóc này mà cũng được coi là thành viên của tổ chức sao, chỉ sợ còn không bó dính răng của cảnh sát ý chứ, nhưng có cho thêm 10 cái gan thì bột cả cũng không dám cười ra tiếng, Rin không tốt tính với thành viên không có kỷ luật như vậy. Mạ Tín Ý nhìn chăm chăm vào người đàn ông cao gầy trước mặt, im lặng, tội nghiệp anh giải bột cả bị ngó lơ ghê, không hiểu sao đông có cảm giác không nói nên lời. Đã 17 năm rồi, cậu vẫn giữ món quà sinh nhật lần đầu tiên của mình. Một khẩu súng có màu bạc rất chói mắt, rất đẹp, nhưng thay vì bắn ra đạn nó lại bắn ra chocolate, tuy vợ mà chưa từng nói ra món quà đó do ai gửi nhưng Mạ Tì Nì vẫn đoán ra được là người đàn ông trước mặt tặng, là Gin, là thay vì chúng ta tiếp tục ở lại đây làm trò con bỏ cho bọn ngu si kia nhìn thì sao không lên xe nhỉ, tôi không có nghĩa vụ phải nhìn anh đứng trơ mắt ở đây đâu. Gin lạnh lùng chui vào xe không thèm nói hoài gì đến Mạ Tì Nì, vụt cả mở cửa xe cho cậu rồi cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái tiếp tục thân phận tài xế. Mạ dở khóc dở cười nhìn hai thằng cha đầy người toát ra vẻ nguy hiểm không vui xin chớ lại gần, bây giờ chui vào xe cùng thì cậu cảm thấy hơi mất mặt. Vốn định lúc đầu gặp mặt sẽ làm điều gì đấy ra vẻ ta đây không dễ chọc thì lại bị bầu không khí cảm động tràn lan vô tội và khiến quên mất ý định ban đầu, bây giờ cũng đành chịu không dở trò mèo gì được nữa. Bầu không khí trong xe yên lặng quá. Chào anh, Din. Din trợn trắng mắt, không thèm để ý chào anh, buồn cả. Buồn cả mặt mày giật giật, như nuốt phải rồi bỏ. Một thằng nhóc 7 tuổi ra vẻ người lớn cái gì? Định vụ chết người à? Mạ Tì Nì mặt mày có chút xấu hổ, bầu không khí thế này là sao chứ, mình chỉ định làm cho hai bên có vẻ không khách sáo như thế, có vẻ vẫn là phản tác dụng rồi. Tôi không ngờ là tổ chức lại cử một thằng nhóc tới Nhật Bản, mọi việc vốn đã rất phức tạp rồi, cho dù có cậu ở đây cũng không làm mọi thứ dễ dàng hơn đâu. Mạ Tì Nì, tôi không cần biết cậu có thân phận thế nào, cho dù có là con của cô ta, cậu cũng sẽ không được ưu ái hơn đâu, mọi thứ sẽ được đánh giá dựa trên những hành động của cậu. Đi tiếp tục kiểm tra thông tin trên một chiếc laptop cũng màu đen nuốt, có vẻ chỉ là tiện mồm nói ra. Chẳng lẽ anh ta sợ người khác không biết mình là tổ chức áo đen sao? Anh nghi ngờ năng lực của tôi sao, Din? Vẫn là anh nghi ngờ quyết định của bà cả đi, tổ chức không bao giờ dùng một tên vô dụng. Nếu muốn rõ ràng hơn cứ giao nhiệm vụ cho tôi luôn đi, Din. Mạ Tín Nhĩ bắt chước điệu cười lạnh đáng chết của Din, tiếc là trên mặt Din nhìn ngầu bao nhiêu đến phiên một thằng nhóc 7 tuổi thì lại thành phiên bản hài hước thu nhỏ làm một cả suýt phì cười. Din liếc mắt sang một bên làm một cả trở lại vẻ đàng hoàng ngay lập tức. Không hiểu sao trong đầu Din lúc này chỉ là suy nghĩ muốn chỉnh thằng nhóc chết bầm này một trận lên thân, cũng đáng ghét và phiền nhiều y chang vợ mà vậy. Rất khó chịu. Nếu cậu sốt sáng muốn chứng minh bản thân thế thì tổ chức cũng đang có nhiệm vụ cho cậu đấy. Hãy chứng minh cho mọi người thấy cậu sẽ không tha chân sau của tổ chức, xứng đáng mang bí danh mà ạ nổ cả tạ đặt cho cậu. Din bỗng nhếch miệng cười đắc thắng, có cảm giác như đã bấy con mồi vào trong. Cho dù Mạ Tín Nhĩ chợt nhận ra thằng này cười có vẻ không tốt lành gì nhưng đã phóng lao phải theo lao, đành phải làm thôi. Chính vì một phút nông nổi đâm đầu vào cái bẫy của Din mới tạo ra cơ hội gặp mặt giữa Mạ Tín Nhĩ và cậu thám tử lường danh cô nạn. Chương 5, cậu bé bị mất trí nhớ người đăng, Mạ Tín Nhĩ trên con đường phố bể cả. Ba à, sao hôm nay ba lại có tiền dẫn con với cô nạn đi ăn thế này? Dạo gần đây làm gì có người nào nhờ ba phá ăn đâu, nhà hàng này sang trọng lắm. Một bữa ăn cũng mất tới gần 8.000 yên chứ có ít đâu. Gian lo lắng hỏi ông mọ gì, từ ngày có nhóc cô nạn tới công việc của ông thám tử ga mở rõ ràng dễ dàng hơn nhiều, đôi khi cũng xông xinh hơn một chút nhưng việc chi ra một số tiền lớn như vậy cũng hơi quá sức. Gian luôn lo lắng cho ông bố nát rượu lại hám gái của mình, nhưng tình cảm của hai bố con vẫn luôn là rất tốt. Gian con lo lắng nhiều quá, cẩn thận lại trở thành bà cô già khó tính giống như ai đó, suốt ngày lại nhải điếc cả hai. Ông mò gì tàu nhậu cháu thấy chị Gian nói đúng mà bác. Nay thì đúng này, thằng ngãi danh suốt ngày lèo mép. Lần sau cấm mày bén mảng lại gần hiện trường vụ án nghe chưa, không lần sau cứ ở nhà, không léo đéo theo nữa. Lần này thì ông mò gì thẳng tay cốc một phát đau điếng, chẳng mấy chốc trên đầu nhóc Cổ Nạn nổi lên cục u to tướng khiến Gian vô cùng bất mãn. Ba, sao ba lại đánh Cổ Nạn nữa rồi? Thằng nhóc ngon thế, với cả nhờ nó phát hiện ra manh mối vụ án ba mới tìm được thủ phạm, sao ba cứ đánh Cổ Nạn thế? Thừ thằng nhóc lao cá. Ông họ gì tức giận nhìn Cổ Nạn ra vẻ đáng thương với Gian, suốt ngày chỉ biết làm nũng với con bé. Mọi người dân sống quanh phố bể cả cũng đã quen với cảnh náo nhiệt của bố con ông họ gì, mỗi ngày làm việc cũng như là để giải trí, bớt mệt nhọc. Những tưởng hôm nay sẽ chỉ là một ngày nghỉ bình thường, nhưng có vẻ hôm nay sẽ không giống mọi hôm đây. Ôi, anh họ gì đấy sao? Bất chợt giọng nói của một cô gái trẻ kêu to, đó là một cô gái trẻ độ 21, 22 tuổi có gương mặt rất xinh đẹp khả ái đang vui vẻ vây tay với ông họ gì. Xin chào cái cô yêu dấu, hôm nay trông cô vẫn đẹp như mọi khi. Chiếc váy này của cô đẹp quá, mặc vào trông trẻ trung khác xa so với. Vãi vãi, Gian bỏ tay ra, đừng béo nữa. Quý đạ, bố đừng làm mất mặt chúng con nữa, suốt ngày đi trêu chọc người ta, đừng quên là bố có vợ con rồi đấy. Hai bố con anh mỏ gì hài hước quá, chả bù cho em vẫn vỏ vó cô đơn một mình. Cô cái cổ khét than, có chút hâm mộ nhìn hai bố con đang trí chóe với nhau. Bất chợt một cô gái khác đi lên, làn da có chút lấm tấm tàn nhang nhưng đôi mắt to tròn, có chút ngập ngừng hỏi, chị cái cô, rốt cuộc mình có gọi điện thoại tới bệnh viện nữa không? Cũng đã gọi ba bệnh viện rồi. Gian có chút ngạc nhiên, ủa, chị bị bệnh sao cái cô, sao lại cần cứ gọi tới bệnh viện? Cô nàng cũng chăm chú hẳn lên, có lẽ thám tử luôn có trực giác rất nhạy có thể đánh hơi thấy mùi vị của vụ án. Cô cái cô có chút băn khoăn, không, không phải chị bị bệnh mà vừa nay có một cậu bé rất lạ tới cửa hàng của chị mua đồ. Chị nghĩ có lẽ cậu bé ấy vừa trốn khỏi bệnh viện nên đang gọi điện tới các bệnh viện xem có ai vừa trốn không. Cậu nhóc ấy còn nhỏ lắm, chị sợ lỡ có việc gì. Máu thám tử của cô nàng bắt đầu sôi lên, không ngừng hỏi han chị cái cô thì chị nhân viên lúc nãy bông lên tiếng, lúc nãy chị cái cô có ra ngoài nên không rõ lắm, ngài mò gì, cháu là Anna. Hay là để cháu kể được không ạ? Chị Anna có vẻ ngập ngừng dò hỏi, là một cô gái dịu dàng. Ông mỏ gì trở nên nghiêm túc hơn, là một chuyện liên quan đến cậu bé không thể qua loa được, nhất là còn liên quan đến cây cổ. Dạ, là lúc nãy cháu đang trông cửa hàng thì có một cậu nhóc khá nhỏ, chắc chỉ khoảng 7 tuổi thôi bước vào. Cháu khá để ý vì thấy cậu nhóc có mặc quần áo bên viện, không biết có phải trốn viện ra không nữa. Cô nàng do hỏi, ừa, vậy cậu ấy có biểu hiện gì lạ không chị? Anna khẽ nhíu mày suy tư, chị thấy cậu ấy có vẻ là cậu ấm của một gia đình nào nữa, cậu nhóc ấy chọn đồ rất đắt và gần như là không quan tâm đến giá cả. Đây mọi người xem, đây là hóa đơn mua hàng lúc nãy của nó, gần 20.000 yên. Mọi người đông hút sâu một hơi, ông mỏ gì liếm mép một thằng nhóc mang hơn 20.000 yên đi mua quần áo một mình như, còn mặc đồ bệnh viện. Chị Anna thêm vào, không chỉ 20.000 yên đâu ạ, lúc cậu ấy mua đồ cháu thấy có ít nhất mấy trăm ngàn yên trong ví, ấy vậy mà lại không có người lớn đi theo, rất là kỳ lạ. Lúc đấy cháu có hỏi cậu ấy rằng em không có ai đi cùng ư thì cậu ấy khá bối rối, thậm chí còn không nhớ nổi tên, địa chỉ và người nhà của mình. Cháu đoán là có thể cậu ấy mất trí nhớ, thậm chí còn là trốn bệnh viện ra ngoài. Cô nàng và ông mỏ gì bỗng trở nên vô cùng sốt sắng, vội vã hỏi lại chị nhân viên Anna, vậy cậu ta đi đâu rồi hả chị? Thằng nhóc ấy trông như thế nào? Chị Anna có chút giật mình, hơi bối rối nhìn hai tên thám tử đang hừng hực lửa trinh thám trong mắt, cháu lúc nãy có nghe nhóc ấy thì thầm cái gì mà trường tiểu học tệ ấy tàn, có lẽ đi về hướng đấy rồi chăng? Mà cậu nhóc ấy cũng khá là đẹp trai đấy ạ, tóc và mắt màu nâu chocolate, có lẽ sẽ dễ tìm thôi. Chị Anna chưa kịp nói xong đã cùng cô cái cổ chân chối đưa mắt nhìn về phía trước, Gian và cô nạn đã chạy như bay về hướng trường tiểu học tệ ấy tàn, để lại ông mỏ gì cũng đang liết thiết chạy như con vịt què đằng sau. Còn tiếp nhưng hôm nay mệt quá mình biết tới đây thôi, tình tiết về sau rất hấp dẫn mọi người đón xem nhá. O chương 6, ạ kỳ giờ nở vợ người đăng, mà tín nhỉ cổng trường tiểu học tệ tàn bây giờ đang vắng tanh vắng ngắt, không hề có bóng dáng của cả học sinh hay một ai khác, có chăng cũng chỉ là bác bảo vệ già khó tình đang ngủ gật dưới gốc cây phong sung xuê, trông thế thôi chứ đó cũng là một người rất tốt, rất được bọn trẻ con quý mến vì dù trách mắng rất nhiều nhưng lúc nào ông cũng để bọn học sinh đi muộn vào trường cho kịp buổi học. Trên hè phố chỉ còn lác đác vài người đang cố gắng dạo bước nhanh nhất có thể tránh ánh nắng chói chang, nhìn thì có lẽ là dân công sở đang tranh thủ giờ giải lao đi đến tiệm cơm gần đó nghỉ ngơi. Họ đội tới mức không nhìn thấy bóng một đứa trẻ đang ngồi nép vào cây cột điện ở góc đường, mặt mày trông mơ phờ mệt mỏi. Hụt hụt. Gian, cô nàn, hai đứa làm gì mà chạy nhanh thế hả? Còn kinh khủng hơn cả chạy mạ dạ tổng nữa. Không màng hình tượng, ông bác mệt lử ngồi bệnh dưới đất mà thở phì phò, mệt tới thẹ cả lưỡi ra thở, cả người mồ hôi đầm địa. Ba à, dạo này ba không chịu rèn luyện sức khỏe gì cả mà suốt ngày nhậu nhẹt rồi mà cược. Đáng xấu hổ. Ta làm gì kệ ta chứ, còn con nữa. Mau đi tìm nhanh lên, chúng ta còn đi ăn cơm, ta đói quá chừng. Cũng mặc kệ ông mỏ gì đang lầu đầu, Gian vội vã quay người giúp Cổ Nạn đang lăng xăng chạy khắp nơi tìm. Không biết vì sao mà bây giờ cả người nó bỗng nhiên đổ mồ hôi ra như tắm, không phải mệt, Cổ Nạn tự hỏi, mà là lo lắng và hồi hộp. Chắc do lần đụng độ với bọn tổ chức áo đen lần trước tới bây giờ vẫn làm mình hoảng hồn, đống chốc gặp lại hai tên khốn kiếp đã làm mình từ một học sinh 17 tuổi trở thành thằng nhóc 7 tuổi, nhưng cũng nhờ thế mà mình biết hóa ra tổ chức lại là một thế lực kinh khủng tới như vậy, ngay cả FBI cũng chỉ dám cẩn thận thăm dò. Cô nàng khẽ thở dài bất đắc dĩ, cuộc sống như vậy tới bao giờ mới có thể chấm dứt đây? Đống nhiên tiếng Gian gọi giật cắt đứt suy nghĩ trong đầu cô nàng và hình tượng thê thảm của ông họ gì, ba ơi, cô nàng, mau lại đây, con tìm được cậu bé rồi. Cô nàng đang nghĩ ngơ ngẩn đống nhiên phục hồi lại trước tiên, chân như gắn tên lửa phóng bèo bèo xuống cây cột điện ở góc phố. Cậu bé đang ngồi trên đất nhìn thấy hai người lạ mặt đến, một ông chú vẻ mặt rất chi là đáng khinh bỉ và một thằng nhóc con mặt rất ư là hình sự thì khẽ giật mình hoảng sợ lui vào trong góc tường, ít nhất trong mắt cổ nạn và ông mò gì thì là hoảng sợ nhưng ở một góc độ khác, không biết từ lúc nào trên tay cậu bé bỗng xuất hiện vài chiếc kim châm tuy mảnh mai nhưng lại vô cùng sắc bén, đó không phải sự sợ hãi mà là sự chuẩn bị để phản công, như một con sói đơn độc bị dồn vào đường cùng. Thấy vậy, Gian dịu dàng mỉm cười, nụ cười ấm áp không thua gì một cốc cà phê ấm nóng vào trời mùa đông lạnh lẽo, không phải sợ, không phải sợ. Đây là ba của chị, thám tử mò gì cổ gọ rổ còn đây là em trai chị, cô nạn. Có phải em bị lạc mất gia đình không, em biết địa chỉ nhà ở đâu không? Nói ra đi chị và ba sẽ đưa em về nhà nhé. Nghe thấy thế, cậu bé có vẻ bình tĩnh hơn, đôi môi khô nức nẻ tới mức nhìn thấy cả tia máu khẽ mất máy, thì thầm nhỏ tí xíu, em không nhớ gì hết. Gian có chút giật mình quay lại nhìn ông mò gì và cô nạn, cậu nhóc trông bây giờ thê thảm với một tạo hình không thua gì người chạy nạn ở châu Phi. Mặt mũi lấm lem bụi đất, chân tay thì bị chảy sức nhiều khủng khiếp, đôi chỗ bị rách thấy cả da thịt, trên đầu thì quấn một chiếc băng trắng bự tổ trạng, máu thấm ra ướt cả khăn. Quần áo thì trông vừa lôi thôi vừa buồn cười, giống như chị Anna nói vừa mới mua nhưng lại vội tới mức quên cả cắt mác, lủng lẳng treo sau gáy, dưới chân còn xuất hiện chiếc ba lô cũ mềm, sơ sắc trông không hợp một tí nào với bộ quần áo đắt tiền. Gian bèn quay lại năn nỉ ông mọ gì đầy đáng thương, ba à, mình giúp em ý được không, trông em ấy có vẻ mệt với đói lắm, lại còn bị lạc mất ba mẹ rất đáng thương. Thoáng chốc mặt ông mọ gì còn khó coi hơn nuốt phải rồi bỏ. Không bao giờ, một mình thằng nhóc cổ nạn đã đủ phiền toái rồi giờ lại thêm thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch này nữa. Ôi ngày chủ nhật của tôi, hiệu của tôi, mẹ ý nạ của tôi. Chúng ta có thể tống nhóc con tới bệnh viện rồi nhờ cảnh sát giúp đỡ tìm nhà cho nó. Sato, ta kịch với chị bạn chắc sẽ vui lòng giúp không, không được. Không cho gọi cảnh sát, không cho phép mấy người làm chuyện đó. Đột nhiên cậu bé tắt phăng lời ông mọ gì, gàn lên từng tiếng. Phút chốc, cô nạn sờn cả da gà, cậu cứ tưởng mình lại đứng trước mặt bọn tổ chức áo đen đấy. Vẻ mặt này, giọng nói này, đến cả cái khí chất khiến người ta ớn lạnh từ trong xương cốt hoàn toàn giống hệt với hắn, Gin. Nhưng chả lẽ chúng đã phát hiện ra mình? Không, không đúng, nếu thế hẳn chúng đã phải diệt khẩu mình từ lâu rồi. Còn tên này là ai? Chả lẽ cũng giống Hải Bạ Dạ là thành viên phản bội tổ chức nên đã uống viên thuốc kia để trốn thoát. Mặc cho cổ nạn đang đứng như trời trồng, ông mò gì lại có vẻ vô cùng ngược gạo. Bối rối, thôi, thôi được rồi, ta chịu thua rồi, nhóc con. Ta sẽ tìm cha mẹ cho nhóc được chưa? Ông mò gì miễn miễn cưỡng cưỡng nói, mặt mày thất thểu như cái bánh đang ngâm nước vậy. Tốt quá rồi. Gian vui mừng rồi quay sang lau một vết nhỏ trên mặt cậu bé, vậy bây giờ ba chị sẽ giúp em tìm ba mẹ. Không phải lo, ba chị là thám tử cổ gọ rổ ngủ gật rất nổi tiếng nhưng trước đó. Em phải về nhà chị tắm rửa, băng bó và ăn trưa trước đã. Được không? Em không muốn về nhà trong bộ dạng đáng đánh đòn này chứ. Ngần người nhìn vào đôi mắt Gian, cậu bé có chút hoảng hốt túi đầu né tránh bèn nhìn xuống mặt đất như thể dưới đó có thứ gì đó rất thú vị, khe nói nhỏ, dạ. Thế rồi Gian dắt cậu bé đi trước, ông mò gì xách ba lô lết thiết đi theo sau bỏ lại cổ nạn vẫn đứng đó với trăm ngàn câu hỏi đang quay cuồng trong đầu. Hy vọng ngươi sẽ không giống như những gì ta suy đoán, nếu không cổ nạn cắn răng gọi với theo, chị Gian, bác mọ gì? Đợi với. Nếu không ta sẽ đích thân vạch mặt nạ của ngươi ra, trong mắt cổ nạn đông lóe ra ánh sáng đầy kiên quyết, sắc bén. Chương 7, ạ kỳ giờ nở bờ, phần 2, người đang, mạ tin nhỉ ta đã ạ, cơm đến rồi đây. Y ở đạ kỳ mà. Nhìn mâm cơm đầy tú hụ trước mặt, ông mọ gì và cổ nạn đều không hẹn mà cùng ứa nước miếng, cả buổi trưa chạy tới chạy lui đều mệt chết người rồi, lại mang về một ông ôn thần siêu đòi hỏi. Cứ nghĩ đến thằng nhóc đó là ông mò gì cả người đều khó chịu, nhất định đòi tắm bằng sữa tắm bùn khoáng đã đành, lại còn đòi trứng cá hồi, sang mít rồi lại gà quay Bắc Kinh là sao? Nghĩ nhà ta là khách sạn 5 sao chắc. Kệ một bên ông mò gì nhìn mặt nhàu nhĩ hơn ổ bánh mì ngâm nước, cố nản và ông nhóc kia không chịu thua kém nhau là bao, đang cố gắng nhét càng nhiều đồ ăn vào miệng càng tốt. Vội vã như thể chỉ vài giây sau đều bị đối phương ăn sạch vậy. Giang cười nheo nheo mắt thỏa mãn nhìn bàn đồ ăn càng lúc càng ơi, trong lòng càng lúc càng dịu dàng, tấm lòng người mẹ lại được thể tràn ra. Chính là cô nản lại càng lúc càng nghi hoặc. Cậu bé này phản ứng vô cùng nhanh nhẹn, trong bữa ăn là có thể nhìn thấy rõ, gắp đồ ăn vừa nhanh chóng vừa chuẩn xác, cho dù ăn nhanh như tên lượn nhưng cũng không hề gì có vẻ thô lỗ. Nhưng chính vì thế mà cậu ta cũng giống hệt một đứa trẻ bình thường, vì đồ ăn mà sáng cả mắt lên, chả lẽ mình cảm giác sai rồi sao? Cô nạn băn khoăn suy nghĩ. Trời ạ, thằng nhóc nhà mi, sao lại có nhiều tiền đến thế cơ chứ? Ba mẹ ngươi dám để ngươi ra ngoài mà không sợ bị cướp hả? Đúng là vô trách nhiệm. Ông mò gì sợ hãi nhìn cọc tiền dày cộp trên tay mà sợ hãi than, đếm đếm cũng tới hơn 50.000 yên, hơn 10 triệu đồng. Sau khi ăn xong bây giờ ông và cổ nạn đang ngồi lục lọi ba lô của cậu bé xem có chút manh mối gì về thân thế hay địa chỉ nhà hay không. Dẫu biết điều này có chút mò kim đáy bể nhưng vẫn là nên thử một chút, dù sao đi nữa cổ nạn vẫn rất tò mò về thân thế cậu bé bí ẩn này. Trong chiếc cặp to như thế ấy vậy mà cũng không có gì nhiều, một tập hồ sơ, một quyển vở vẽ và bút chì màu, một chiếc chìa khóa và thẻ thang máy, rất nhiều thẻ ngân hàng và các loại thẻ VIP, ông mò gì lại than thở một trận, một chiếc điện thoại cục gạch và một chiếc dây chuyền có mặt đồng hồ. Cô nạn nghiêm túc rút tập hồ sơ ra xem, ngạc nhiên nói, vậy hóa ra cậu không phải người ở đây sao? Ở đây có hồ sơ xin chuyển trường của cậu đến trường tiểu học tệ ấy tàn. Đâu, đưa đây ta xem nào. Ông mò gì thô lô giật lại bộ hồ sơ từ trong tay chăm chú xem một hồi rồi cười ha hả, vậy là tốt quá rồi mà, nhóc này tên là Akizonover. Họ này là họ nước ngoài nên chắc cậu là con lai rồi. Tuy không có ghi tên người giám hộ ở đây, nhưng chắc nhà trường cũng có ghi lại việc này, vậy là ta chỉ cần đến trường là biết được tin tức. Gian hơi chút lo lắng, nhưng ba ạ, hôm nay là chủ nhật mà. Không có ai đến làm thì làm sao mà hỏi được chứ? Ừ hà, ông mò gì có chút bối rối gãi đầu, cổ nạn có chút hiếu kỳ kiểm tra kỹ càng chiếc điện thoại, danh bạ trống không, tin nhắn cũng trống không, lịch sử cuộc gọi lại càng không có. Điều này quả thực rất bất thường đi, nếu đã sắm cho con một chiếc điện thoại thì chứng tỏ gia đình phải rất quan tâm đến con cái, một chiếc điện thoại cùi cũng có thể lý giải là sợ con trai bị cướp giật. Ấy vậy tại sao danh bạ lại không có số, có điều gì bí mật nên không dám lưu số điện thoại ư, hay là nhớ rồi nên không lưu? Mặc dù khả năng này không cao lắm nhưng vẫn coi là giải thích được. Bên kia ông mò gì chả mấy chốc đã chán nản ngồi ngáy ho ho lúc nào, gian thì đang lật xem bảng tranh vẽ. Ái chà, đẹp quá. À kỳ à, em có học vẽ sao? Nghe tiếng gian trầm trồ, cô nạn bèn nghiêng đầu quay sang nhìn, đa phần tranh đều là vẽ phong cảnh, rất sống động. Có vài bức là cảnh Nhật Bản, có vài bức lại là cảnh nước ngoài, có cả tháp Eiffel ở Pháp, có tượng nữ thần tự do ở Mỹ, có lăng Bác Hồ ở Việt Nam. Ủa, khoan đã. Chị gian nhìn này, mấy bức này có phải là rất quen không? Cô nạn ngạc nhiên xem mấy bức tranh, căn cứ vào ngày tháng trên bức tranh thì đều là những ngày liên tiếp ở Nhật Bản, cảnh vật lại vô cùng quen thuộc, không phải là khu phố Nagakuen ở gần đây sao? Khu phố đó trồng rất nhiều hoa bằng lăng tím, rất giống với những bức tranh này, có lẽ là nhà ạ kỳ ở gần đó chăng, cô nạn suy luận. Nhưng chưa chắc là nhà ạ kỳ ở khu phố Nagakuen, ở Tokyo đâu có thiếu khu trồng hoa này đâu. Chưa chắc cả nhà chị gian, chị nghĩ xem nếu ạ kỳ định chuyển đến trường tệ tạn thật thì có phải trong ba lô này thiếu một thứ đúng không? Thiếu cái gì chứ? Cô nạn cười cười, thiếu ở đây chính là vé tháng đi tàu điện. Ở khu bệ cả không hề có trồng hoa bằng lăng nên không thể có chuyện cảnh vẽ trong bức tranh là ở đây được. Chưa kể chị gian, nếu không có vé tháng tàu điện thì chứng tỏ cậu ấy phải đi bộ đến trường, ngoại trừ khu Nagakuen thì không có khu nào quanh đây trồng bằng lăng cả. Gian nhíu nhíu mày, nhưng thế này có phải gượng ép quá rồi không, lỡ đâu ạ kỳ là đến chỗ khác vẽ thì sao? Hoàn toàn có thể, nhưng chị nhìn xem, trong cặp cậu ta có vài cánh hoa bằng lăng lẻ mà không phải cả đông, có cánh thì đã tàn nhưng có cánh thì lại vẫn còn rất tươi. Điều này chứng tỏ cậu ấy không có chủ ý ngắt hoa mà là hoa tự rơi vào trong cặp, nếu rơi vào trong cặp mà lại tươi héo không đồng thời chứng tỏ thời gian rơi vào cặp không giống nhau. Có lẽ là mỗi ngày ạ kỳ đều đi qua con đường rất nhiều hoa bằng lăng nên mới thế. Nhìn cô nàng tự tin suy luận, ạ kỳ từ lúc mới đến nhà vẫn rất im lặng đột nhiên lên tiếng, sao cậu lại có thể từ những chi tiết nhỏ thế này mà suy luận ra hoàn chỉnh như vậy? Cậu có bí quyết gì sao? Nghe được ạ kỳ nói bỗng nhiên cô nàng mới hoảng hồn nhận ra mình biểu hiện không giống một đứa trẻ 7 tuổi chút nào, lại liếc nhìn gian đang đầy mặt nghi ngờ, cô nàng lặng lẽ nuốt nước bọt, ha ha ha, chị gian. Tại bình thường em học bác mò gì nhiều nên bắt chước bác ấy suy luận, chị thấy em có giỏi không? Cô nàng của chị thật là giỏi mà. Bầu không khí gượng gạo lập tức tràn lan, bác mò gì, mau dậy đi. Chúng ta tìm được manh mối rồi, mau dậy đi thôi. Toát mồ hôi cô nản không còn cách nào khác đành dựng ông mò gì vậy để đánh tan bầu không khí cô đặc này. Bất quá chỉ 15 phút sau, cả nhà ba người ông mò gì thêm cả ạ kỳ đã theo chuyến tàu điện đi tới khu Nagakuen. Ông mò gì trợn mắt nhìn chằm chằm bản đồ cả khu phố, đếm đi đếm lại, cả khu phố Nagakuen này chia làm một khu, chỉ có khu 3 nằm sát cạnh bệ cả là có trồng bằng lăng. Nhưng trong khu 2 này cũng có tới mấy khu tiểu dân. Chả lẽ lại phải mất cả buổi chiều để đến từng nhà hỏi ư? Không phải thế đâu bác mọ gì, giọng cô nạn ngây thơ vang lên, không phải ạ kỳ chỉ có một chiếc chìa khóa nhà và thẻ thang máy trong cặp thôi ư, thế thì chỉ có thể cậu ấy ở chung cư thôi, bởi vì chỉ có chung cư mới có một cửa và cần thẻ thang máy để lên nhà thôi. Ông mọ gì vẫn thắc mắc tiếp, nhưng trong khu này vẫn có tới 2 tòa chung cư lận. Con biết rồi, gian vui vẻ tiếp lời, 2 tòa chung cư này không phải có một tòa dành cho dân lao động còn một tòa là chung cư cao cấp ư? Nếu bố mẹ ạ kỳ khá giả như vậy tất sẽ không bị khuất ở một tòa chung cư dành cho dân lao động chứ, thế chắc chắn là tòa chung cư cao cấp kia rồi. Tìm được tòa nhà kia rồi chỉ cần hỏi bảo vệ là xong, hình như bảo vệ thường nắm họ tên mỗi người trong gia đình để phòng chống đột nhập mà. Cô nàng vui vẻ gật mạnh đầu, đúng rồi đó chị Gian, vậy bây giờ ta đi tìm thôi. Gian mỉm cười kéo kéo tay Aki, đi thôi Aki, sắp tìm được nhà em rồi. Dạ trợn mắt nhìn bóng dáng ba người kia chạy vội, ông mò gì có chút bất mãn vào đầu, chết tiệt, rốt cuộc vẫn là ta là thám tử hay bọn nhóc là thám tử không biết. Chương 8, vụ án trong chung cư người đăng, Martinio, ông và các cháu đây là muốn tìm nhà sao? Ông bảo vệ già đưa đôi mắt lờ đờ lên xăm soi mấy người lại trước mặt, cẩn thận không bao giờ là chuyện thừa. Dạo gần đây an ninh của tiểu khu không được an toàn lắm, có mấy nhà đã bị kẻ trộm vào khua khoáng kha khá đồn nên bây giờ ông phải luôn cẩn thận những người muốn vào chung cư, nhưng sao ông dâu kém này lại nhìn mặt quen thế nhỉ? Ông mỏ gì cười cười, hôm nay tôi và các cháu tới đây thăm một người bạn cũ đã lâu không gặp, chung quy cũng hơn 10 năm rồi. Mỗi tội cái là đầu góc tôi hơi lẩm cẩm, tới rồi không hiểu sao lại quên mất địa chỉ nhà, có gì mong ông giúp đỡ. Ha ha vậy được rồi, bạn của ông tên là gì? Có gì chờ một chút. Tôi tra tên và căn hộ cho mặt ông bảo vệ hơi hơi giãn ra, đã có chút tin tưởng. Dù sao không kẻ gian nào tới trộm đồ lại đem theo cả đám trẻ con theo làm vướng bịu thêm. Ông bạn tôi họ là Zerner, ông kiểm tra hộ cho. Với cả hình như họ mới chuyển tới đây thôi. Ông bảo vệ túi xuống tìm kiếm, lục lọi một lúc mới ngẩng mặt lên thở phào, xin lỗi, tôi không nhớ rõ lắm để ở đâu nên hơi mất thời gian. Ông cười hiền, nếu là họ Zerner thì ở đây chỉ có một gia đình họ thế thôi ở căn hộ 2509 ý, mấy người đó mới chuyển tới đây vào 2 hôm trước nhưng sau đấy đôi vợ chồng đã vội vã bỏ đi đâu rồi. Hình như chỉ còn lại đứa bé ở nhà thôi. Tôi cũng không biết có phải bạn cũ của ông không, ông có thể lên hỏi một chút. ồ, tốt quá. Cảm ơn ông họ gì cảm ơn rồi vội vã lùa cả bọn về phía thang máy. Giang cười nhau mắt, không ngờ nhanh như vậy đã tìm được nhà rồi. Mà ba à, chỗ này đẹp quá đi mất, chỉ kém nhà sờ nổ cổ có một chút. A Kỳ khẽ đưa mắt nhìn qua cửa sổ, thầm nghĩ chỗ này quả thật là chung cư cao cấp có khác. Xung quanh chỗ nào cũng lát đá đen với trắng sữa, đại sảnh khá to còn có cả sofa để ngồi đợi, mà nhất là khu vườn ở bên ngoài, chỗ nào cũng ngập tràn hoa hồng, hồng cần giờ Austin, hồng nạ hệ ạ từ Pháp, hồng cây dạ sang trọng, tất cả đều tạo nên một khung cảnh như chuyện cổ tích. Tòa chung cư này mới xây gần đây do một vị đại gia nước ngoài xây dựng, thảo nào có nhiều loài hoa nhập khẩu từ nước ngoài như vậy. Chỉ đáng tiếc là mình lại không hề có cảm giác quen thuộc gì với chỗ này. A a a a, trời ơi, có người chết trên tầng 12 khủng khiếp quá trời ơi. Một cô gái xông ra khỏi thang máy sợ hãi túm chặt ông mọ gì, cả người cô mềm nhũn tới nỗi không đi nổi, chỉ bám chặt tay ông mọ gì mà thều thào như sắp hết hơi tới nơi. Ngay sau đó, tiếng ồn ào huyên náo như vỡ chợ xảy ra, mọi người rì rầm bàn tán với nhau, có người gọi cảnh sát, có người thông báo với ban quản trị tòa nhà, có người sợ hãi co rúm lại tại chỗ chỉ cầu trời khấn Phật không liên quan gì tới mình. Mặc kệ đám đông đang ồn ào, ông mọ gì và cổ nạn đội vã phóng thật nhanh vào thang máy lên tầng 12, A Kỳ theo sát sau lưng, mắt vẫn nhìn chăm chú vào bóng cổ nạn trước mặt. Có việc hay để xem rồi. Anh tạ kệ đã. Vung tôi ra, để tôi lại gần anh ý không anh ơi. Không được lại gần em ý. Anh ta đã chết rồi, cảnh sát sẽ đến ngay thôi. Đừng làm loạn nữa. Lúc cả bốn người tới cửa phòng bèn thấy cảnh tượng thê thảm này. Một cô gái trẻ đang khóc ngất trên sàn nhà, khuôn mặt đầy vẻ đau khổ, người đàn ông lớn tuổi hơn có gương mặt khắc khổ đang cố ghìm chặt cô ta không cho cô lại gần cái xác. Ha ha ha, cô kia, cô đau khổ cái gì vậy, loại người khốn kiếp như hắn ta chết sớm là đáng lắm. Không bị người ta giết thì không sớm thì muộn tôi cũng phải giết cái tên ăn cắp này. Anh chàng có dáng vẻ bất cần cười dài đầy khoái trá, gương mặt vừa hả hê lại vừa trầm trọng. Anh thôi ngay đi, anh ăn nói báng bụt như vậy với người vừa chết sao? Cho dù anh ta có khốn nạn thì chắc anh cũng chẳng có giáo dục như anh ta mà thôi. Cô gái đứng góc phòng vẻ mặt bực mình vừa nhìn anh thanh niên, vừa rít một điếu thuốc thật dài. Tuy nói vậy nhưng cô ta cũng không có vẻ gì như là hoang mang hay buồn bã trước cái chết của bạn mình, đó là một vẻ thản nhiên, nhẹ nhõm đến kỳ lạ. Tất cả mau tránh ra, không một ai được bước vào cho đến khi được sự cho phép của tôi. Ông họ gì quát bốn người đang túm tụm trong căn phòng, vừa tiến nhanh lại gần chỗ nạn nhân. Cô nạn thì đã đứng ngay cạnh nạn nhân từ lúc nào, căn cứ vào độ cứng của cơ và nhiệt độ cơ thể thì nạn nhân hẳn đã chết được khoảng hơn 15 phút, bây giờ là 2 giờ 45 phút. Vậy nhưng ai có mặt ở hiện trường từ 2 giờ 20 phút đúng đến 2 giờ 40 phút chính là nghi phạm chính, có vẻ hướng giải quyết rất dễ dàng. Không kịp để cô nạn suy nghĩ hết, A Kỳ ở một bên bỗng nghi ngờ lên tiếng, "Cô nạn, cậu xem bên này." Bên cạnh cơ thể nạn nhân vẫn còn một cốc cà phê rất nóng, chắc chắn phải có ai đó vừa mới ở đây xong. "Cái gì cơ? Ở đâu?" Cô nạn cầm vào cốc cà phê vẫn còn bốc khói nghi ngút ở bên cạnh, tâm trạng có phần nặng nề rõ ràng là cốc cà phê vẫn còn rất nóng. Cà phê rót vào cách, ít nhất phải mất 2,3 phút mới nguội. Phịch, A Kỳ bỗng nhiên suýt trượt chân ngã bổ nhào vào cái bàn bên cạnh, may thay vào giây phút cuối kịp ổn định thân hình chứ nếu không cũng đã hôn đất mẹ rồi. Không tiếp, sàn nhà đầy nước. Ở một bên cổ nạn cũng nhận ra thủ phạm khiến A Kỳ bị trượt chân là gì, túi xuống kiểm tra sàn nhà, là do chiếc bình hoa trên bàn đã bị đổ xuống, mảnh vỡ tung tóe khắp nơi. Mấy người là ai chứ? Ông là ai mà dám ra lệnh cho tôi, ông tưởng ông là cảnh sát sao? Mau đưa đám trẻ ra ngoài nếu không mà xáo trộn hiện trường thì chính là do lỗi của ông. Anh thanh niên sau khoảnh khắc ngẩn người vì bị mắng bất ngờ, đông quay ra vật lại ông họ gì. Là ai ư? Tốt lắm, cậu chống thai lên mà nghe cho kỹ đây. Ta là thám tử lừng danh họ gì cổ gọ dầu ngủ gật, trong lúc chờ cảnh sát đến, chính ta sẽ là người phá án. Nhớ cố cậu phối hợp cho. Không biết có phải A Kỳ cảm nhận sai không, vừa nghe nói ông họ gì là thám tử, cả bốn người kia đều có vẻ nặng nề hơn trông thấy, anh thanh niên thì có vẻ hốt hoảng, và cô hút thuốc có vẻ hơi giật mình. Biểu hiện rõ nhất là cô gái vẫn đang khóc thút thít từ nay tới giờ, cô ta co rúm người lại vì sợ. Biểu hiện của mấy người này không bình thường tí nào, mày A Kỳ nhăn tít lại, có lẽ vụ án này phức tạp và liên lụy tới nhiều người hơn mình nghĩ rất nhiều. Á, nghe tiếng A Kỳ khẽ kêu, Gian quay đầu lại lo lắng hỏi. Không có gì đâu chị Gian, A Kỳ ôm đầu choáng váng. Vết thương trên đầu đông nhiên lại đau như bỡ bổ, cả người đều có chút lảo đảo, trong đầu tự nhiên xuất hiện vài mảnh ký ức, có một người phụ nữ rất đẹp, một cậu bé đang nằm trong lòng bà, trên người cả hai đều có rất nhiều máu. Đây là ai, bọn họ gặp chuyện gì, đây là ký ức của mình sao, mình là cậu bé đấy. Cơn đau trên đầu lại dịu bớt đi, A Kỳ lặng lẽ mở mắt, cười gằn. Cậu không thích cảm giác không nắm bắt này chút nào, có lẽ vẫn phải mau mau giải quyết vụ án này rồi tìm lại ký ức bị mất thôi. Chương 9, thẩm vấn người đăng, Martini Tipo Tipo Tipo. Sau khi nhận được thông báo, chẳng mấy chốc các nhân viên cảnh sát đã tới, dẫn đầu đội chẳng phải ai khác ngoài ông thanh tra tận tụy mở gù mặc dù vậy, ông họ gì, rốt cuộc đây là lần thứ mấy ông lại xuất hiện ở hiện trường vụ án vậy. Xem ra thay vì bắt thủ phạm thì người đáng bị gô cổ vào tù hơn là ông đấy. Hề hề, sếp cứ đùa. Có khi vì ngưỡng mộ tài phá án của tôi mà các vụ án cứ thay nhau xuất hiện đấy chứ. Quay ngoắt người không thèm để ý ai đó đang cười vui sướng một mình. Thanh tra mở gù bèn đọc lại các chi tiết vụ án mạng, vậy nạn nhân là anh Tạ Kẻ Đạ, năm nay 27 tuổi, hiện đang là một nhiếp ảnh gia tự do. Nguyên nhân tử vong bước đầu phán đoán là do trúng độc, tuy nhiên vẫn cần thông tin chính thức từ phía pháp y lý thời gian tử vong bước đầu phán đoán là từ 22 giờ 40 phút, và người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân gồm có 4 người chính là các anh chị đúng không? Nói đoạn, ông mở gù quay lại nhìn về phía năm nhân chứng, đầu tiên là chị Emmy, 24 tuổi và là bạn gái của nạn nhân. Hiện đang là nhân viên tiếp thị mỹ phẩm. Người tiếp theo là anh Mà Sú A, 32 tuổi, là nhân viên văn phòng và cũng là bạn thân của nạn nhân Tạ Kẻ Đạ. Chị Gina, 27 tuổi, là chủ một sở studio và là đồng nghiệp của nạn nhân. Anh Kẻn Tạ Dồ, là một nhiếp ảnh gia và hình như đang có vụ kiện tụng gì đó với nạn nhân. Năm nay 25 tuổi, hê này ông kia, sao nói đến tên tôi mà ông lại còn phải nêu cả mâu thuẫn của tôi với hắn làm gì? Ông nghi ngờ tôi là thủ phạm chắc. Không đợi ông mở cụ dứt lời, anh chàng nhìn có vẻ bất cần tên là Kẻn Tạ Dồ đã phản pháo ngay lập tức, một miệng chu chéo như thể anh ta hoan buồng lắm. Ông thanh tra nghiêm mặt, đề nghị anh nói năng cẩn thận, bây giờ chưa rõ hung thủ là ai nên bất cứ ai đã trông thấy nạn nhân đầu tiên đều chính là nghi phạm. Bây giờ chúng tôi muốn thẩm vấn tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Mong mọi người hợp tác. Ông Mọ Gì muốn đi cùng tôi chứ? À vâng, tất nhiên rồi chứ sếp. Ông Mọ Gì vừa cười khà khà vừa dùng sức lẳng cổ nạn đang muốn lanh chanh cùng chui vào căn phòng thẩm tra. À Kỳ dừng lại 2S khinh bị cổ nạn rồi quyết định lén chui vào một góc phòng nghe lỏm trong lúc mấy anh cảnh sát đang không để ý người đầu tiên là người yêu nạn nhân, chị Emmy. Thức, tôi với anh Tạ Kệ Đạ đã yêu nhau được hơn 3 năm rồi. Từ lúc tôi còn học đại học báo chí. Hu hu, anh ấy là người tốt bụng như thế, tôi có thể thề rằng anh ấy hiền như bụi, trước giờ chưa từng gây sự với ai bao giờ. Không thể tin lại có tên khốn kiếp muốn hại anh ấy. Ông mở gù hỏi lại, cô có chắc anh ta là người như vậy? Theo tư liệu chúng tôi có được thì anh ta có vẻ không có nhiều bạn bè cho lắm, gần đây lại còn vướng vào vụ bê bối ăn cắp tác phẩm của anh Kẻn Tạ Dồ làm rất nhiều người bất mãn. Tôi không biết. Anh ấy đối với tôi tốt lắm, chưa bao giờ làm điều gì phật ý tôi cả, chắc chắn là tên khốn Kẻn Tạ Dồ đã bày trò hãm hại người yêu tôi. Ôi, anh yêu. Emmy lại khóc nức nở. Vậy cô có thể cho chúng tôi biết vào thời gian xảy ra vụ án cô đang ở đâu? Làm gì và tại sao hôm nay cô lại xuất hiện ở đây cùng với mấy người kia không? Hai, tôi và anh Tạ Kệ đã giận nhau đã gần 2 tuần nay rồi. Hôm nay anh Mà Sủ ạ có sang nhà tôi bảo rằng Tạ Kệ đã rất buồn và muốn xin lỗi tôi nên tôi quyết định sang nhà Tạ Kệ đã làm hòa, san tiện mời anh Mà Sủ ạ hòa giải luôn. Trước đó tôi có đi mua bó hoa tươi và ít thức ăn sang để cùng ăn tối với anh ý. Ông Mọ Dĩ đột nhiên chen vào hỏi cô gái, không phải vừa nãy cô vừa bảo là các cô chưa bao giờ cãi nhau hả? Không phải, lần này là tôi làm buồn anh ý, cô Emmy e dè nói, ngay lập tức Gạ Kỳ nắm ngay được điểm không đúng trong lời nói của cô ta. Người yêu ư? Chưa bao giờ cãi nhau ư? Thế mà cô ta cũng không ngượng mồm mà nói ra được. Xem ra giữa hai người này còn nhiều bí mật lắm đây. Cuối cùng, thanh tra mở cụ hỏi nốt câu cuối, địa chỉ nhà của cô ở đâu? Số 21, đường Tô Gắt. Thấy không còn gì để hỏi tiếp, ông mở cụ đành để cô ta ra ngoài, tiếp theo là đến ông Mà Sú ạ. Ừm, tôi với Tạ Kệ Đạ là bạn bè nhờ vào một trang web trên mạng. Tôi cảm thấy rất hứng thú với những bức ảnh anh ta chụp nên có đôi lần nhắn tin qua lại, sau đó cảm thấy nói chuyện hợp nhau rồi dần dần trở thành bạn bè tốt. Ông Mọ Gì dò hỏi, tôi không biết anh có vẻ hứng thú với tranh ảnh. Đó là một trang web về nghệ thuật ư? À ừm, có lẽ. Nhưng chuyện này có vẻ không liên quan đến vụ án lắm nhỉ? Mà Sủ ạ cười cười, trong bộ mặt khắc khổ của anh ta có vẻ giãn ra một tí. Anh có thể nêu quãng thời gian của anh trong vụ án này không, anh Mà Sủ ạ? À ừm, cũng không có gì để nói lắm. Hôm nay được nghỉ nên tôi quyết định sẽ ở nhà nghỉ ngơi cả ngày, nhưng Emmy có sang rủ tôi cùng tới nhà Tạ Kệ Đạ để giúp cô ấy làm hòa với Tạ Kệ Đạ nên sau đó tôi cùng cô ấy tới đây. Đến nhà thì phát hiện Tạ Kệ Đạ đã chết từ lâu. Đã hơn 2 tuần rồi tôi chưa đến nhà anh ấy, thứ nhất vì tôi bận công việc quá, thứ hai là không có chuyện gì đến cũng kỳ. Thấy có vẻ cũng không khai thác gì được từ anh thanh niên này, ông mở gù đành hỏi nốt câu cuối, anh không có mâu thuẫn gì với nạn nhân sao? Không, tôi với anh ấy có quan hệ rất tốt. Nói xong, anh ta cũng tự tiện quay lưng đi ra ngoài luôn. A Ký ngồi trong góc tủ có chút nhíu mày, đã thẩm vấn hai người mà một chút thông tin khác cũng không có, vậy phải làm sao? Dù chưa nhớ lại được trí nhớ nhưng A Ký vẫn cảm thấy từ trong tiềm thức mình rất hứng thú với những điều bí ẩn, ngoài ra, đây có lẽ cũng là một cơ hội tranh tài quang minh chính đại với anh bạn thám tử bé nhỏ đấy sao? A Ký nhìn chăm chú vào quyển sổ ghi chép từ nãy tới giờ của mình, có lẽ phải tới nhà của cả bốn nghi phạm này một chuyến mới được. Bây giờ tới lượt thẩm vấn cô Gina. Chả có gì để nói giữa tôi với anh ta cả. Chỉ đơn giản là đồng nghiệp, người quen biết mà thôi. Các ông không cần phí công hỏi tới hỏi lui nữa, chỉ đơn giản là còn thằng cha Kẻn Tạ Dồ lại mà thôi. Tôi không có thủ án gì với Tạ Kệ Đạ cả, càng không có lý do để cho anh ta chết. Vậy chị có biết chuyện gì xảy ra giữa nạn nhân và anh Kẻn Tạ Dồ không? Bà cô Gina đáp nhắc gừng, mặt mày trông càng có vẻ cưỡng, khó chịu, hắn ta nghĩ rằng Tạ Kệ Đạ đã cướp mất tác phẩm của hắn gửi tới cuộc thi nhiếp ảnh gia tài năng. Hắn ta lăng nhăng làm phiền Tạ Kệ Đạ suốt từ đầu tháng 6 tới giờ, không làm gì được lại quay ra tổng sỉ và tôi, có hôm tôi còn bị hắn chặn lại làm phiền. Rất có thể đây là một vụ giết người đã được hắn tính toán từ lâu. Vậy tại sao chị không thông báo cảnh sát? Có lẽ không thể chỉ vì chuyện nhỏ này mà làm phiền cảnh sát chứ. A Ký ngồi trong hộp tủ thầm suy nghĩ, có lẽ, không thể, toàn những từ thể hiện sự không chắc chắn, lo sợ bị cảnh sát kiểm tra trong suy nghĩ chị ta. Rốt cuộc Gina sao lại lo sợ liên quan tới cảnh sát chứ? Hay là chị ta có bí mật gì? Rốt cuộc 2 tuần nay chị đi đâu, làm gì? Có đến nhà nạn nhân không? Chị Gina có vẻ càng lúc càng khó chịu, tôi chả việc gì phải muốn tới đây cả. Chỉ là thỉnh thoảng anh ta tới sở tiệu đi ô muốn nhờ tôi giúp đỡ chụp vài bộ anh thôi. Vậy tại sao hôm nay chị lại tới đây, có việc gì sao? Chính là anh ta hôm trước có bảo tôi tới đây có việc muốn thương lượng chứ sao? bảo tới sẽ có điều bất ngờ cho tôi nên tôi mới phải lết xác tới lúc chưa chờ chưa chật thế này. Tôi buồn ngủ chết đi được. Ông mở ngủ hơi bất ngờ, câu ngủ chưa hả? Chị Gina liếc cái sắc lẹm, có việc gì sao? Khác biệt văn hóa thôi mà. Sau đấy quay đầu đi thẳng ra ngoài mà không chờ ai lên tiếng. Một bà cô bất lịch sự. Ông mò gì cầu nhau, ông mở ngủ cũng thoáng gật đầu đồng tình. Rốt cuộc là họ đang thẩm vấn cô nàng hay đang cầu xin cô ta mở miệng nói chuyện vậy? Cuối cùng là anh Ken Tazo, nghi phạm chính trong cả bốn người, và anh ta cũng là người có động cơ gây án lớn nhất. A Kỳ thở phào nhẹ nhõm, vậy là cũng sắp xong rồi, chứ ngồi yên lặng không động đậy từ nay tới giờ, đầu óc còn phải phân tích quả là một nỗi khổ lớn khi người còn đang bị thương. A Kỳ cảm thấy vết thương trên đầu lại bắt đầu nhức nhức, xoay mòng mòng. Tôi mà có thể giết được thằng khốn đấy thì đã giết từ lâu rồi, đâu để tới hôm nay mới giết hắn chứ. Ông mở gù trầm giọng, anh có thể kể chi tiết vì sao anh lại nghĩ rằng anh Tạ Kệ đã lấy trộm tác phẩm của mình? Kẹn Tạ Dồ tức giận, ảnh của tôi, tự tôi đến tận nơi, tự tôi chụp, tự tôi in ảnh ra, tự tôi đóng gói ghi rõ tên họ để gửi đi dự thi mà lại bị thông báo là chụp ảnh. Vậy không phải anh ta lấy cắp thì là ai nữa? Tại anh ta mà bây giờ tên tuổi tôi bị hủy hết, trong giới nhiếp ảnh ai cũng nghĩ tôi là thằng ăn cắp, mở cờ. Nói đến câu cuối, Kẹn Tạ Dồ đổ gục xuống bàn, người run lên bần bật không biết vì giận, vì khóc hay vì gì nữa. Ông mở gù gật đầu, cảm thấy có chút đồng cảm, vậy hiện tại anh đang chạy đi tìm luật sư để anh có bằng chứng lên tiếng kiện anh Tạ Kệ đã ăn cắp tác phẩm. Anh Kẹn Tạ Dồ buồn bã gật đầu, luật sư, nhà báo, thám tử tư, bất cứ ai tôi còn liên lạc được tôi cũng đều làm rồi. Nhưng họ bảo tôi rất khó. Rất khó sao? Ông họ gì lặp lại cay đắng mà không hề ngẩng mặt lên, anh Kẹn Tạ Dồ khó nhọc trả lời, mất hết rồi. Hả, cái gì mất hết? Cả hai người bàng hoàng hỏi lại. Dữ liệu, ảnh chụp, file chỉnh sửa. Tất cả những gì có thể làm chứng cho tôi đều biến mất. Vậy anh phải làm sao? Chả có gì làm sao hay không làm sao ở đây. Hôm nay tôi ở đây định cho thằng Tạ Kệ đã làm hỏng cuộc đời tôi một vố nhớ đời. Giết nó xong tôi cũng chết luôn cho dành nợ. Sống còn để làm gì, tôi không có cha mẹ, người yêu cũng bỏ tôi rồi, công việc, danh tiếng đều tiêu tan. Chết là xong. Thế cũng được rồi, chúng tôi không còn điều gì để hỏi thêm. Cho tôi xin địa chỉ anh để có gì còn tra xét. Anh Kẹn Tạ Dồ cười mà sao mặt méo xệch, dù sao tôi cũng không còn thiết tha gì nữa, các anh muốn tới cứ việc. Nhưng ít nhất tôi vẫn cố gắng thêm vài ngày nữa xem ai là người đã giết Tạ Kệ đã trả thù cho tôi chứ nhỉ. À ha ha. Tiếng ồn nào vang lên. A Kỳ nán lại chờ ông mò gì và thanh tra mở gụ ra khỏi phòng rồi mới lồm cồm chui ra hoạt động một chút cơ thể cho khỏi rã rời rồi tự mình ngẫm nghĩ. Xem ra muốn điều tra chỉ có đến nhà mấy người này rồi tự mình tìm chứng cứ mà thôi. Ở đây đã có cô nạn tự mình phân tích, mà A Kỳ không tự tin cho rằng tài suy luận của mình thắng được cô nạn. Nếu đã vậy thì chỉ có tự mình đi tìm hiểu thì mới càng có nhiều manh mối. Để rồi cô nạn, xem rốt cuộc là tôi hay cậu phá được vụ án trước. A Kỳ bừng bừng hăng hái chạy sộp ra cửa mặc cho gian gọi ý ới đằng sau. Địa chỉ mấy người này cậu đã ghi lại từ nãy rồi, bây giờ đi phá án thôi. Chương 10, tình tiết mới người đăng, Mạ Tín Nhi ạ ký định đến nhà Kẹn Tạ Dồ trước tiên, trong tất cả bốn người, anh ta là người có động cơ gây án rõ ràng nhất và cũng hợp lý nhất. Nhà của Kẹn Tạ Dồ cũng không quá xa so với nhà nạn nhân, chỉ cách chừng có 3 cây là cùng. Đội bắt một chiếc taxi bên đường, ạ kỳ khẽ nhắm mắt, nghiêng đầu suy nghĩ. Có quá nhiều điểm mà cậu không hiểu nổi trong vụ án này, tại sao bên cạnh thi thể rõ ràng đã chết được một lúc mà cốc cà phê lại nóng nghi ngút như vừa mới rót ra vậy, lại còn bình hoa bị vỡ đổ lênh láng khắp nhà trong khi không có dấu hiệu nào chứng tỏ có vụ xô sát giữa nạn nhân và hung thủ, và điều quan trọng nhất là biểu hiện của bốn người kia. Có phải trùng hợp không, khi mà cả bốn người có quan hệ chặt chẽ với nạn nhân đều có mặt ở hiện trường vụ án và cùng trở thành nghi phạm, hay do có bàn tay ai đó nhúng vào làm mọi việc càng trở nên rắc rối hơn? A Kỳ cứ mải mê nghĩ ngợi cho đến khi ông taxi phải quay đầu lại nhắc nhở, tới rồi kìa cậu bé ơi. Dạ, cảm ơn đã nhắc. Không có gì, nhưng cậu có đủ tiền trả không đấy? Ánh mắt nghi ngờ của ông taxi làm ạ kỳ bỗng chốc dở khóc dở cười, cứ tưởng là được quan tâm ai rẻ người ta cũng chỉ lo xem mình có đủ tiền đi taxi không. Dúi tiền vào tay ông lái xe, ạ kỳ hỏi thêm, có chứ ạ? À mà chú có chiếc ghim hay chiếc kẹp tăm nào hay không? Cậu cứ lấy. Vừa bẻ bẻ kéo kéo mấy chiếc ghim vừa lấy được từ tay ông lái xe, ạ kỳ vừa quan sát ngôi nhà của anh Kẹn Tạ Dồ, đó là một dãy nhà trọ sập sệ, cũ nát trái ngược hẳn với căn hộ cao cấp của nạn nhân Tạ Kệ Đạ. Điều này cũng có thể là một mồi lửa châm thêm vào nỗi căm hận mà anh ta dành cho nạn nhân, khi mà tất cả những thứ xa xỉ đó đáng ra thuộc về chủ nhân thực sự chứ không phải kẻ ăn cắp. Nhưng điều đó cũng tiện cho ạ kỳ mở khóa, chiếc ghim cũ mềm cũng là một dụng cụ đắc lực để mở những chiếc khóa không thể đơn giản hơn, mặc dù cậu nghi ngờ rằng chỉ cần một cú đá đủ mạnh là có thể làm bằng cả cánh cửa khỏi bản lề, khỏi cần lôi thôi rùm rà. Cho dù trước đó ạ kỳ cho là mình đã tưởng tượng ra hoàn cảnh khó khăn của anh Kín Tạ Dột, nhưng có vẻ mọi thứ càng thêm bi đát hơn bao giờ hết, cả căn phòng trống hơ trống hoác, góc phòng có cái ghế xếp vừa để ngồi mà cũng vừa để ngủ. Có một cái bảng ghim giữa phòng mà cậu ngó qua chỉ thấy toàn văn bản và thư từ để dàn xếp cho vụ kiện tụng, số liên hệ của các luật sư và nhà báo nổi tiếng. Đâu có một vật hấp dẫn ánh mắt của ạ kỳ hơn cả, đấy là chiếc laptop màu xám bạc nằm im lặng trên chiếc bàn bề bộn, có vẻ là thứ đáng tiền nhất trong cả cái phòng trọ này. Cảm nhận những xúc cảm quen thuộc tới kỳ lạ dưới tay mình, ạ kỳ có chút hiếu kỳ lẩm bẩm, chẳng lẽ trước đây mình rất giỏi thứ này sao? Cố gắng không nuốt mất cảm giác quen thuộc này, cậu vội vã bật máy lên và tìm kiếm tất cả thông tin trong máy. Chỉ là có chút thất vọng, anh nhiếp ảnh gia Kỷn Tạ Dỗ cũng chỉ là một tay mù mờ về công nghệ mà tất cả thời gian anh ta ngồi máy chỉ là lên diễn đàn về nghệ thuật và nhiếp ảnh. Quá nhàm chán. Thời gian cuối cùng, A Kỳ có chút để ý tới diễn đàn mà anh ta thường xuyên bỏ hàng giờ đồng hồ ra ngồi, có nít của cả anh Tạ Kẻ Đạ, anh Mã Sụ ạ, chị Emmy và cả chị chủ Dĩ Nạ kia nữa. Có lẽ vẫn nên đến tận nhà từng người một để kiểm tra vậy, mọi thứ vẫn còn mù mờ quá sức. A Kỳ bực bội giơ tay lên lau mồ hôi trên trán, lớp băng thấm đẫm nước khiến cậu ngứa ngáy và khó chịu phát điên. Nhà bà chị Emmy cũng khá gần đây, nhưng cái nắng chói chang gần 3 giờ chiều vẫn hành cậu tơi tả. Cố gắng liếc trên đường, A Kỳ cứ nghĩ mình sẽ trở thành xác khô khi thấy lấp ló cái bóng nhà số 21. Chỉ mất gần 5 phút để phá khóa, cậu đông cảm thấy càng lúc càng khinh bỉ chính bản thân mình, biết về công nghệ hay máy tính không nói, lại còn thành thạo cả vụ phá khóa, đột nhập với cả xóa dấu vết sau khi hành sự xong nữa, lẽ nào thực ra mình là một tên tội phạm nguy hiểm gặp tai nạn khi đang làm nhiệm vụ, chuẩn cờ mờ nờ giờ còn đoán gì nữa. Cái mát lạnh và mùi hương thoải mái tự phả ra khi vừa bước chân vào nhà khiến A Kỳ tự nhiên cảm thấy đỡ mệt mỏi và chóng mặt hẳn. Chị Emmy có vẻ là người khá cầu toàn và sạch sẽ, mọi thứ trong nhà đều ngăn nắp tới mức độ khó tin và ngoài vườn thì toàn cây xanh. Trên phòng ngủ tầng 2 cũng là một bộ tiêu chuẩn như vậy, khiến đông chốc A Kỳ cũng trở nên nghi ngờ cảm giác của mình lúc đó, khó mà nghĩ ra được một người con gái tiêu chuẩn vậy sẽ ra tay giết người yêu mình. Cậu suy nghĩ như vậy cho đến khi mò ra được một chiếc vali bí mật dưới gầm giường chật hẹp. Vali chỉ có 2 thứ đồ vật, một tờ giấy đăng ký bảo hiểm và một chiếc laptop. Thoáng nhìn qua tờ giấy, A Kỳ bỗng cảm thấy anh Tạ Kẻ đã bị chị Emmy mê hoặc hoàn toàn. Anh ta mua gói bảo hiểm tới hơn 3 triệu yên và người nhận được số tiền sau khi anh ta qua đời không phải ba mẹ hay người thân mà chính là cô người yêu 3 năm của anh ta. A Kỳ hào hứng mở chiếc laptop tìm chứng cứ tiếp, cuối cùng cũng sắp lộ ra bộ mặt thật của cô ta và quả thật là như thế. Cậu lần lượt tìm được những tin nhắn mà Emmy sử dụng một tài khoản email giả tạo nhắn tin với người yêu cũ của cô ta, hay nói đúng hơn là họ chưa bao giờ chia tay và Emmy vẫn tiếp tục mồi chài anh chàng nhiếp ảnh nổi tiếng hòng moi tiền để tiêu pha thoải mái cùng bố. Và một bi kịch xảy ra vào 2 tuần trước, thay vì gửi cho người tình, Emmy đã lỡ gửi nhầm email và ảnh 2 người chụp với nhau sang cho Tạ Kẻ Đạ. Chuyện gì nên biết vẫn là không nên biết đều đã bị lôi ra ngoài ánh sáng, mọi thứ ảo tưởng về một tương lai ăn không ngồi rồi của chị ta và nhân tình đều bị phá vỡ như bong bóng xà phòng nếu cô không muốn cho mọi người biết bộ mặt thật đáng ghê tởm của cô và thằng bồ khốn nạn đó. Tốt nhất hãy trả số tiền mà tôi đã bao nuôi cô suốt 3 năm qua và cả tiền bịt miệng để tôi không công bố cho cả thế giới biết nữa. Một email mà Tạ Kẻ Đạ gửi cho Emmy đã chạm đến sự ngoan độc từ đáy lòng của một người phụ nữ. Emmy và người yêu chị ta đã quyết định lên kế hoạch giết chết Tạ Kẻ Đạ để nhận tiền bảo hiểm rồi cao chạy xa bay sang nước ngoài. Chỉ là chi tiết kế hoạch không nói rõ khiến A Kỳ vẫn suy ngẫm về hung thủ liệu có phải là Emmy và anh người yêu không. Chỉ là dù sao chuyến đi này vẫn có thu hoạch khá lớn, khả năng gây án của chị Emmy và anh kẹn Tạ Dô đông chốc ngang ngửa nhau, vẫn còn tới 2 người nữa là anh Mã Sủ ạ và chị Gina. Nói về bọn họ khiến A Kỳ còn cảm thấy thần bí hơn cả, liệu anh chàng nhân viên văn phòng có dáng vẻ khá quy củ và bà chủ sở tiêu đi ô lô mãng, thẳng thắn còn có một bộ mặt nào khác không? Chương 11, sự thật đau lòng. Người đăng, Mã Tín Ý mua em tờ báo đi anh. Một cậu bé nhỏ xíu tay cầm một chồng báo lớn tướng đang ngước nhìn A Kỳ với vẻ mong chờ, trên người cậu bé mặc chiếc áo sơ mi cũ, rộng thùng thình so với dáng người, chiếc quần cộc tới đầu gối sờn chỉ hết, đôi dép sạn đẳn đã mòn để lộ bàn chân tím tái, xương đỏ vì đi lâu. Nhìn thấy hoàn cảnh đáng thương của cậu bé, A Kỳ bỗng thấy mềm lòng, vừa rút tiền đặt vào lòng bàn tay cậu, A Kỳ vừa hỏi, "Dạo này có tin gì mới không em?" Đôi mắt cậu bé sáng bừng lên, cố vớt sạch mép băng của mấy tờ tiền, cậu bé liền thoáng, "Anh cứ gọi em là Kami. Anh muốn hỏi tin tức thì đúng người rồi đó." Vừa mới 2 tuần trước có một nữ sinh trường đại học gì xù mẹ cạn tự tử, cảnh sát tìm không ra nguyên nhân. Mà nghe nói, cậu bé tặc lưỡi nói nhỏ, cô ta có một người bạn trai đáng tuổi bố mình, bị bạn bè bóc phốt trên web kín, thanh minh thế nào cũng không được. A Kỳ ngạc nhiên hỏi, làm sao mà em biết mấy chuyện này? Sao mà không biết hả anh, cả ngày em lang thang bán báo ở mấy khu vực này. Với cả em còn nguồn tin tức bên cánh phóng viên chuyên đi săn tin với cả mấy đứa nhóc lang thang giống em nữa. Thời buổi này tin tức là vàng bạc mà anh. Cậu bé nói chuyện bằng giọng điệu vô cùng trải đời chẳng khác gì mình đã sống cả chục năm cả, mặc dù nhìn nó mới khoảng 6, 7 tuổi trái phải chứ đâu. Đông A Kỳ nảy ra một ý, "Kami, vậy em có biết chút gì về anh Mã Sủ ạ là nhân viên văn phòng sống ở cuối dãy phố này không?" Kami kinh ngạc trợn tròn đôi mắt màu hổ phách, "Ôi chao, anh ta đấy ư? Anh ta chính là bạn trai tin đồn của chị nữ sinh tự tử 2 tuần trước em vừa kể cho anh đấy. Anh đọc báo đi, ở ngay trang nhất nè." A Kỳ cầm tờ báo mà thằng nhóc đưa qua, đập vào mắt là tít báo có tựa đề rất giật gân, "Nữ sinh tự tử bị lộ thông tin cá nhân trên web đen." Ca Mỹ kể lại mang theo chút đồng cảm, "Em nghe bạn kể là chị này tên là Phụ Giải ạ, vừa xinh đẹp vừa học giỏi, là hoa khôi của trường Dĩ Sù Mẹ ơi cắn. Chả hiểu sao mấy tháng trước lại lộ sở căng đan cặp với đại gia nhằm moi tiền, chả qua theo em tìm hiểu qua thì anh Mã Sù ạ vừa nghèo vừa không có năng lực, nhưng mấy lần em thấy anh ta đi cùng chị Phụ Giải ạ thật. Chẳng qua không biết là người yêu hay gì." A Kỳ nhíu mày, "Vậy nguyên nhân chị Phụ Giải ạ tự tử là do việc này sao? Em nghe nói đó không phải nguyên nhân chính." Nhóc Ca Mỹ hạ giọng, "Mà do ảnh chụp khỏa thân của chị ấy bị phát tán lên trang web đen kia, nghe nói bị mọi người chia sẻ nhiều lắm, bây giờ thì mặt mũi mất hết." A Kỳ càng lúc càng cảm thấy mọi chuyện rắc rối hơn bao giờ hết, vừa lộ động cơ giết người của chị Emmy xong thì đến lượt anh Mã Sủ ạ có liên quan đến vụ tự tử 2 tuần trước. Nếu người chụp ảnh và phát tán ảnh khỏa thân của Phụ Giải ạ lên mạng chính là nhiếp ảnh gia Tạ Kẻ Đạ vừa xui xẻo chết thì cảm ơn em nhé. Em có thể cho anh cách liên lạc được không? Có vẻ sau này chúng ta sẽ còn cơ hội hợp tác. Ca Mỹ vui vẻ nhận thêm tiền mà A Kỳ vừa dối bảo, tay lanh lẹ lấy thêm chiếc bút ghi địa chỉ email của mình. "Địa chỉ email của em. Bây giờ em phải làm việc rồi, cần gì anh cứ nhắn cho em. Chào anh. Tạm biệt cả Mỹ đang hăng hái giao báo trên đường phố, Ạ Kỳ tăng nhanh cước bộ đi về phía nhà của anh Mã Sú Ạ, càng lúc cậu càng cảm thấy hăng hái, chưa bao giờ Ạ Kỳ cảm thấy mình đến gần chân tướng như thế này. Nhà của anh Mã Sú Ạ nằm sâu trong hẻm nhỏ lát đầy sỏi, xung quanh trồng rất nhiều hoa giấy và dâm bụt đỏ khiến cho mọi vật có vẻ đẹp đẽ và nên thơ hơn. Chỉ là Ạ Kỳ có chút không tưởng tượng ra được cảnh anh chàng này một bộ mặt than đứng cầm kéo tỉa cành cắt là quá ác tâm rồi. Căn nhà này có 3 tầng, Ạ Kỳ để ý thấy trên tầng 2 có ban công và ô cửa sổ rất to, cửa sổ làm bằng gỗ đá mọn, khóa cũng đã lỏng lẻo và rất tiện để leo vào. Nhìn thấy trên tường nhà có gắn một đường ống dẫn nước, cậu quyết định leo vào nhà theo đường này, cũng may người cậu nhỏ lại nhanh nhẹn nên an toàn không một tiếng động đột nhập vào được nhà anh Mã Sú Ạ theo lối cửa sổ. Phòng bên trong chính là phòng ngủ được trang hoàng theo lối cổ xưa, hay nói đúng hơn là đồ đạc cũ rích mà chắc ông bà hay cụ kỵ anh ta để lại. Đống rầm 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 vạch. Ui đã. Ạ Kỳ vướng chân vào miếng gỗ hơi nô ra trên sàn nhà rồi té lộn nhào 2-3 vòng. Mơ cờ, Ạ Kỳ luôn cảm thấy mình nên có vẻ lịch sự, quý tộc nhưng trong hoàn cảnh này thì không bao giờ cậu có thể giữ được bình tĩnh. Cố nén ý muốn cậy cả sàn nhà lên và châm lửa đốt, Ạ Kỳ sờ soạng được tấm gỗ chết tiệt làm cậu té ngã. Đó là một miếng gỗ vương mức và thay vì được gắn chặt vào sàn nhà nó lại nô lên thành một đống nho nhỏ, nằm một đống lù lù và dễ thấy đến độ Ạ Kỳ muốn chửi đồng. Quả nhiên đúng như dự đoán của Ạ Kỳ, hạ hạ. Bên dưới tấm gỗ đấy là một ngăn bí mật. Bên trên có vài tờ báo và ảnh chụp hai người, Mã Sú Ạ và Phù Dệ Ạ. Hai người này hóa ra có quan hệ thật, chỉ là Ạ Kỳ không biết tại sao, ánh mắt anh Mã Sú Ạ có gì đó không đúng, nó không hề có tình yêu nam nữ mà càng có vẻ giống tình thân. Tạm thời không để ý mấy bức ảnh chụp, Ạ Kỳ quay ra nhìn mấy mảnh của tờ báo đã bị cắt rời ra. Đều là các mẫu báo có liên quan đến vụ tự tử của nữ sinh Phù Dệ Ạ, nguyên nhân tự tử, tất cả đều không rõ. Vậy là tạm thời Ạ Kỳ có thể kết luận một điều, anh Mã Sú Ạ chắc chắn rất quan tâm, thậm chí là đau khổ về cái chết của Phù Dệ Ạ. Những mẫu báo đều nhăn nhúm và còn có dấu hiệu của những giọt nước mắt đã khô cho thấy anh ta đã đọc đi đọc lại nhiều lần và khóc. Chỉ là nó có liên quan gì tới anh Tạ Kệ Đạ đã chết chứ? Đầu Ạ Kỳ lại bắt đầu nhức dữ dội, mỗi lần cậu nghĩ nhiều hay suy luận đều bị triệu chứng như vậy, vết thương trên đầu có vẻ đang ngày càng tệ hơn. Mất thăng bằng, cậu vội chống tay vào chiếc bàn ngủ bên cạnh làm sâu ngã chiếc hộp giấy, chiếc hộp rơi xuống tình cờ để lộ chiếc điện thoại Oppo đen bóng. Mắt sáng lên, Ạ Kỳ cúi xuống nhặt chiếc điện thoại mồm lẩm bẩm, cái gì đây? Ủa, chả lẽ là điện thoại của Phu Giải ạ? Màn hình điện thoại để hình sấp phì của cô nữ sinh xinh đẹp có nụ cười như đang tỏa sáng, là khuôn mặt mà Ạ Kỳ vừa thấy trên trang nhất tờ báo về vụ tự tử và cả trong những tấm hình của Mã Sú Ạ. Nhưng tại sao chiếc điện thoại lại ở trong tay Mã Sú Ạ, là anh ta lấy về điều tra sao? Ạ Kỳ chợt nhớ lại trong tờ báo ghi là không tìm thấy điện thoại của cô gái xấu số. Quả nhiên mình đoán không sai. Chiếc điện thoại không có mật khẩu nên Ạ Kỳ dễ dàng mở xem tin nhắn và danh bạ của Phù Dệ Ạ, có SDT và tin nhắn trao đổi giữa Phù Dệ Ạ và nạn nhân Tạ Kẻ Đạ. Em là một cô gái trẻ và đẹp nên Phù Dệ Ạ, nếu em chấp nhận là người mẫu cho anh, em sẽ có cơ hội nổi tiếng mốt bây giờ là chụp những bức hình đẹp và nóng bỏng. Em không thể quá cổ hủ như thằng bạn trai của em được, anh là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng nên anh hoàn toàn có thể cho em sự nổi tiếng và tiền bạc, không như thằng người yêu vô dụng của em. Em nên suy nghĩ thật kỹ, Hồ Nhĩ à hẹn gặp em lúc 2 giờ tại bể bơi, chúng ta sẽ chụp hình ở đấy. Hai người họ đã nhắn tin được một thời gian dài, tuy Phù Dạ không có ý định gì về chuyện phản bội Mã Sú Ạ nhưng có vẻ cô ấy cũng động tâm về việc trở thành một người mẫu trẻ tuổi nên trả lời rất nhiệt tình. Tin nhắn cuối cùng của họ là vào cách đây 2 tuần trước, ngay vào buổi tối trước khi Phù Dạ quyết định treo cổ kết thúc cuộc đời mình. Tôi van xin anh, cầu anh hãy gỡ những bức ảnh đó xuống. Làm ơn đi. Không phải em đã đạt được ước mơ nổi tiếng rồi đó sao, Phù Dạ ạ? Dù sao dáng người của em cũng chuẩn làm đấy. Hạ hạ hạ, mắt Ạ Kỳ tối sầm lại theo từng dòng tin nhắn, cuộc trò chuyện của hai người kết thúc tại đấy. Có lẽ Phù Dạ cảm thấy đã không còn một tia hy vọng nào, chỉ là không biết lúc ấy tên Tạ Kệ Đạ có nghĩ rằng những hành động không bằng cầm thú đấy của hắn đã hủy hoại một người con gái rực rỡ là thế, tràn đầy năng lượng là thế. Nghĩ đến đấy, Ạ Kỳ nhìn lại bức ảnh thi thể của Phù Dạ trên một tờ báo, cô lạnh toát, cứng đờ và tội nghiệp, còn có hình ảnh anh Mã Sú Ạ ngay cạnh thi thể cô, đau khổ tới cạn cả nước mắt. Chương 12, tội ác từ xa người đăng, Mã Tín Nghị Ạ Kỳ cũng không mất thời gian lâu mà thường với trả tiếp, dù có đẹp đi chăng nữa thì Phù Dạ cũng chẳng liên quan gì tới cậu. Sắp hết buổi chiều, cũng chả biết vụ án đã phá xong chưa. Anh Mã Sú Ạ có thể về nhà và bắt gặp cậu bất cứ lúc nào. Ngựa quen đường cũ, Ạ Kỳ loay hoay lôi chiếc máy tính của anh Mã Sú Ạ ra tìm kiếm. Có mật khẩu nhưng chúng pin nó quá dễ đoán với một người trông không có vẻ thông minh lắm như anh ta. Có thể nó sẽ dài nhưng anh ta sẽ không nhớ được, chắc chắn nó phải ở một nơi nào dễ thấy nhưng không ai để ý. Quả nhiên Ạ Kỳ dễ dàng nhìn thấy một dòng chữ kỷ niệm ngày tháng trên bức ảnh chị Phù Dạ để ở một góc khuất phòng. Có chút xấu xa, Ạ Kỳ vừa nở nụ cười đắc ý vừa chăm chú nhìn chiếc máy tính đang hiện dòng chữ còn mật khẩu chính xác. Ạ Kỳ vừa gõ vài lệnh trên máy tính đã cảm nhận có điều gì đó không đúng. Không biết có phải do cậu tưởng tượng ra, bàn phím có vẻ không nhanh nhạy lắm và hình đồ họa hơi mờ. Thử cơ lắc vào một trò chơi có sẵn trên máy, trò chơi phản hồi không nhanh như cậu tưởng tượng. Mã Sú Ạ vốn là nhân viên văn phòng nên thứ tối thiểu yêu cầu trong công việc phải là một chiếc máy tính tốt, cấu hình mạnh và xử lý nhanh. Máy anh ta đang dùng là chiếc Acer S13, là chiếc máy tính tốt cho dân lập trình nên việc máy gặp lỗi thế này là không cao trừ khi gặp sự cố virus. Nhưng điều đó càng khó hiểu, nếu máy gặp virus sao Mã Sú Ạ không hề có dấu hiệu gì muốn loại bỏ virus, rốt cuộc điều gì khiến anh ta không muốn làm vậy? nhưng cũng chả đủ thời gian để ạ kỳ suy nghĩ hay bỏ thêm chút thời gian dọn xe máy, chỉ hy vọng sau khi bị virus máy vẫn còn giữ được thông tin quan trọng mà không bị ăn cắp mất. Đây là mắt ạ kỳ trận to như trung đồng, những dòng chữ được mã hóa dần dần được cởi bỏ lộ ra những bí mật được giấu kín. Những tin nhắn đến từ địa chỉ email bí mật gửi cho anh mà Sù ạ hoàn toàn không tìm được nơi phát ra hay bất cứ một nguồn bí mật nào, xem ra đó cũng chính là một cờ giặc cờ chuyên nghiệp. Nhưng càng khó khăn mới lại càng kích thích, tay của cậu lướt như bay trên bàn phím máy tính như đang chơi một bản nhạc đầy hào hùng. Và nó chỉ chịu chậm lại khi những câu lệnh đã phá tung phỉ dễ đoạn của một chiếc máy tính khác đang cách xa nó vài km. Tìm ra rồi. A Kỳ thì thào kích động, tay cậu thì nắm chặt đầy kiêu hãnh, còn mặt mũi thì đỏ ửng lên vì vui sướng. Hóa ra hung thủ chính là người đó và mọi thủ đoạn gây án, những điều khó hiểu trong lòng cậu đã được giải đáp một cách trọn vẹn. A Kỳ bật nhảy lên khung cửa sổ rồi đu người theo vách tường rồi bật nhảy xuống đất, không kịp chờ một giây đã chạy thẳng ra đường cái, để lại một bà cụ đang rủi rủi mắt không biết mình có bị ảo giác không mà nhìn thấy một con khỉ đang trèo leo vách nhà người ta vậy. Nhà Zina ở khu phố Hạ Dạ Dụ Cụ nổi tiếng vì phong cách thời trang quái dị, nhưng sở tiêu đi ô của cô ta lại ở Sibu Sâm Ất. Ở khu đó mọi người đều biết một cô gái khó tính và lạ lùng mới còn trẻ mà đã làm bà chủ một sở tiêu đi ô có lãi hàng tháng, còn bọn trẻ con trong khu lại rất yêu thích chị Zina tốt bụng hay cho bọn nó kẹo. Tóm lại trong mắt mọi người thì cô ta chính là một người có chút lạnh lùng, không thích giao lưu với mọi người, hay hút thuốc lá và đi chơi bời lồng đồng như lũ thanh thiếu niên bây giờ. A Kỳ vừa tới đó được một lúc và đang tiếp tục chờ đợi mặc cái nhìn láo liên của bọn nhãi xung quanh, cậu có chút chán ghét nhìn bọn nhãi đó. Cậu không thích trẻ con. Ồ, không phải em là đứa nhóc đi cùng ngài mò gì lừng danh đây sao? Một giọng nói bỡn cợt vang lên và A Kỳ, chị ta đã về nhà, trên mép vẫn phì phào khói thuốc lá và nụ cười khó ưa. A Kỳ cười sung sướng như trẻ con, chị không ở lại chỗ cảnh sát nữa ư? Vụ án đã được phá rồi ạ. Zina lạnh lùng liếc A Kỳ một cái, không trả lời mà nói, chị thấy em nên về chỗ ông mò gì, cô bé tên gian lo cho em lắm cơ đấy. Ở đây, em không sợ bị chị bắt có hả? Nói đến đoạn này Zina còn cố ý kể sát hai A Kỳ mà nói, khói thuốc nồng nặc phả ra từ đôi môi đỏ tươi. Đáng tiếc Zina làm động tác này khiến mọi người cảm thấy quyến rũ, còn với A Kỳ chỉ là đáng kinh. Thấy chiếc cửa lớn vừa mở ra, không kịp để Zina mở miệng, A Kỳ đã chui tọt vào trong ngồi lăn lóc trên chiếc ghế sofa, làm Zina bực mình trợn mắt nhưng vẫn không nói gì. Vậy bác mò gì tìm được hung thủ rồi ạ? Là Masu ạ, không thể tin được thằng ngốc hủ khờ đó lại nghĩ ra một kế hoạch tinh vi đánh lừa cảnh sát như vậy. Zina tự rót cho mình một ly bô bòn rồi hài lòng quăng mình lên chiếc ghế bành nhấm nháp. A Kỳ thầm cảm thấy chị ta quả là rất biết cách hưởng thụ cuộc sống. Ủa, rốt cuộc không phải anh kẽn tạ rộ sao giờ lại thành anh Masu ạ rồi? Sao lại thế vậy nhỉ? Không để ý tới việc Gạ Ký hỏi mình như một người bạn mà không phải của một đứa bé 7 tuổi, Zina chép miệng kể, đến cả chị đây cũng không ngờ được, hắn quả là quá khôn danh. Tạ Kệ đã không phải vừa chết như mấy ông cảnh sát vừa kết luận, đó chỉ là dấu hiệu bên ngoài, nhưng khi pháp y mổ ra và xét nghiệm mới biết thực ra hắn ta đã chết từ tận đêm hôm trước rồi. Đến sáng nay khi bốn người bọn chị đến mới phát hiện ra rồi bị tình nghi. A Kỳ cười đến là ngây thơ hỏi tiếp, rồi sao nữa ạ? Zina khẽ liếc ánh nhìn sắc lẹm sang làm tóc gáy A Kỳ suýt dựng đứng lên. Tên mà Sủ ạ giết Tạ Kệ đã bằng loại thuốc độc mới phát hiện ra ở Việt Nam, ngoài giết người còn có tác dụng bị tạo thời gian tử vong làm bằng chứng giả cho hắn. Em còn nhớ lúc đấy bình hoa đổ lăn lóc trên sàn không, nước đó hóa ra đã hòa sẵn muối đổ ra sàn rồi thêm một đoạn dây điện hở nữa sẽ tạo ra luồng điện. Để làm gì em biết không? Để làm cốc cà phê nóng, mà Sủ ạ đã để sẵn trên tay anh Tạ Kệ đã một muỗng vôi sống đúng không? Đó là cách để cốc cà phê nóng lên như vừa mới đổ ra mà thôi. A Kỳ bình thản trả lời, Zina cười tán thưởng. Thông minh lắm, nhưng em biết tại sao ông mọ gì phát hiện ra thủ thuật này không? Nếu không vì may mắn chắc bây giờ người bị gô cổ vào tù đã là thằng kẹn tạ rồi. Tại sao? Dấu vân tay trên chiếc bình hâm cà phê, mà Sủ ạ đã khai anh ta 2 tuần không hề tới nhà Tạ Kệ Đạ, nhưng dấu vân tay của anh ta lại có trên chiếc bình hâm mà Tạ Kệ Đạ mới mua 2 hôm trước. Nếu không phải thằng nhóc tên cổ nạn phát hiện ra hóa đơn thì chắc cũng chẳng ai để ý chiếc bình là chiếc bình mới đâu. Nhân lúc mọi người không để ý mà Sủ ạ đã đổi cốc cà phê có chứa vôi thành cốc cà phê bình thường. Tội nghiệp là thằng ngu đấy lại không hay biết rằng đó là chiếc bình mới. Đúng vậy, chắc chị phải ngạc nhiên lắm. Tất nhiên rồi, ai tin được. Zina gật gù, còn A Kỳ khẽ nhếch mép cười, không, ý em là chị phải ngạc nhiên lắm vì tưởng mọi việc làm của chị sẽ không bị ai phát hiện. Zina ngẩn người trong chốc lát rồi trao mày nhìn A Kỳ, chị không hiểu em nói gì. Đừng giả vờ ngây ngô nữa. Masu ạ là người ra tay nhưng thủ phạm đứng sau màn, điều khiển trò chơi này không phải chị sao chị Zina. Mặc kệ sắc mặt Zina đang trầm hẳn xuống, A Kỳ nói tiếp, à nhưng chị đâu phải người Nhật, chị là người Việt Nam à, đúng không hả chị Linh? Chị gái của người đã là nạn nhân bị Tạ Kệ Đạ lừa gạt 7 năm về trước. Chương 13, sự thật người đăng, mà tin nhị cạch. Đứng yên, không được cử động. Zina lạnh lùng đứng dậy giơ khẩu súng chĩa thẳng vào A Kỳ, đôi mắt đẹp lóe sáng không biết đang suy nghĩ gì, chỉ là đôi tay cầm súng không run chút nào. Như thể đã qua quen với chuyện này rồi. A Kỳ có chút hài hước giơ 2 tay qua khỏi đầu, vẫn cần hỏi, "Ồ, nhanh như vậy chị đã muốn giết người diệt khẩu à? Em còn định sẽ ngồi xuống tâm sự với chị một lúc cơ đấy, ngay từ lần đầu gặp ta đã cảm thấy chú mày trông có vẻ rất nguy hiểm. Quả nhiên cảm giác của ta không hề sai." A Kỳ chép miệng, giác quan của phụ nữ luôn không thể khinh thường được. Zina cười cười, vậy xem bây giờ chị nên làm gì với em đây? Có lẽ chị đây sẽ rất tốt bụng để chú em nói làm sao phát hiện ra thân phận của chị nhỉ? A Kỳ khẽ mở mồm tiếc rẻ, em đã nghĩ chị sẽ rót cho em cốc nước trước khi nói để đỡ khô miệng chứ. Chị không biết chăm sóc con nít gì cả. Cơ mồm. nói hay không?
Ok ok.
Không đùa nữa, chị muốn biết thì em nói. Em đã biết rằng, đây là một kế hoạch do chị bày ra và chị định không để ai sống sót cả, kể cả Tạ Kệ Đạ lẫn Mã Sú ạ.
Zina hứng thú lắc nhẹ đầu, tay đung đưa khẩu súng, nói rõ hơn.
Trước hết, phải nói rõ những điểm ngay từ đầu em không thể giải thích được trong vụ án này, quá nhiều điều trùng hợp.
A Kỳ gần giọng, tại sao vào đúng ngày trước và khi xảy ra vụ án thì camera lại bị hỏng dẫn đến không quay hình được hung thủ? Tại sao lại cùng lúc có cả bốn nhân chứng không ai bảo ai lại đến nhà anh Tạ Kệ Đạ cùng thời gian và trở thành nghi phạm? Và tại sao trong đó lại có tới ba người cùng có mối thù hằn với anh Tạ Kệ Đạ ngoại trừ chị?
Zina khẽ lắc đầu, đó chỉ là sự trùng hợp. Đó là điểm dê của vụ án và khi đến thời cơ thích hợp, có án mạng xảy ra.
Không, em cũng nghĩ thế cho đến khi em tìm ra được bằng chứng trong phòng anh Mã Sú ạ.
Chị đã cải virus vào máy anh ý để theo dõi và khi chị biết được lý do cái chết của phụ giả người yêu anh ta thì chị đã có thể kiểm soát anh thực hiện hành vi báo thù thay cho mình.
Vậy em nói thử xem, làm sao chị có thể vượt qua tường lửa?
Zina khẽ mỉm cười.
Chuyện đó không khó với một cờ giặc cờ, ạ ký lãnh đạm nói, virus của chị không xâm nhập theo cách bình thường mà nó ẩn núp sau mỗi chương trình hay file mà anh Mã Sú ạ tải về máy, nhưng nó không hoàn hảo và anh Mã Sú ạ đã phát hiện ra được.
Chỉ là hơi muộn vì chị đã nắm được cái chị cần và chị đã dùng địa chỉ email giả nhắn tin cho anh ta, bày kế hoạch cho anh ta giết người.
Nhưng nếu vậy là chị đang giúp anh ta, sao chị phải hại anh ta?
A Ký ngay tức khắc bị Zina ngắt lời, chỉ là, vậy chị giúp anh ta bằng cách lôi người khác vào cuộc.
Cái gì?
A Ký cười lắc thắng, em đã bảo chị không cần giả vờ, việc email của em ý bị gửi nhầm cho anh Tạ Kệ Đạ lẫn việc anh Kẹn Tạ Dộ bị lấy cắp tác phẩm đều do chị cơ mà.
Tất cả chỉ với một mục đích, chị cố tạo ra càng nhiều nhân chứng càng tốt cho vụ án này, cố làm rối mắt công an điều tra.
Mắt nhìn Zina yên lặng, A Kỳ nói, đây chính xác là những gì chị làm. Đầu tiên chị xâm nhập vào máy tính anh Kẹn Tạ Dộ từ trước, đánh cắp ảnh đồng thời xóa sạch dữ liệu của anh ta để gửi cho anh Mã Sú ạ, giúp anh ta có thêm một kẻ thù. Sau đó chị điều tra những ngựa xung quanh nạn nhân và phát hiện đối tượng thứ hai là chị Emmy. Cũng như thế, chị gửi email mà chị Emmy gửi cho tình nhân tới nạn nhân và biết trước với bản tính bị ổi của anh ta sẽ tống tiền Emmy. Rồi đợi thời cơ thích hợp, chị dụ Kẹn Tạ Dộ tới nhà Tạ Kệ Đạ và Mã Sú ạ rủ Emmy tới. Vậy là mọi việc đã xong, chỉ việc diễn kịch trước mặt cảnh sát.
Đương nhiên trước đó chị chỉ phải phá thêm hệ thống camera của tòa nhà thôi. Được rồi.
Nếu em chú ý em sẽ còn phát hiện ra chị giấu lọ thuốc độc chị lấy từ Việt Nam ở phòng Kẹn Tạ Dộ nữa, vậy lại có thêm một lá chắn.
Tay không kiên nhẫn rút thêm một điếu từ bao thuốc, Zina khẽ tàu nhỏ, mọi việc tiếp theo chúng ta đều biết cả rồi.
Vào vấn đề chính, vì sao em biết chị không phải người Nhật, chị đã nói sai gì hả?
Em cũng không rõ chị có nói chuyện khác người Nhật không vì em cũng mới về Nhật, nhưng lúc bị thẩm vấn chị đã lỡ nói chị có ngủ trưa và bảo rằng đó là do khác biệt văn hóa, em đã nghi ngờ chị từ lúc đấy.
Zina cười sặc sụa, không thể ngờ được, mấy chuyện đấy còn không bị cảnh sát để ý mà lại là hai thằng nhóc phát hiện ra được.
Một là em, một đứa còn lại là thằng nhóc léo đéo bên thám tử mò gì ở hiện trường, thông minh khủng khiếp, nó ý, tên cổ nạn thì phải ra vẻ miễn bàn luận, ạ kỳ nhún vai, cái chính là lúc em phá được phỉ dệ bản trên máy tính của chị và em đã tìm thấy vài điều khá quan trọng.
Em gái của chị bị Tạ Kệ Đạ lừa tiền.
Vừa nghe được điều ạ kỳ nói, Zina giật bắn cả người.
Tay run lên suýt thì bóp cò súng, khuôn mặt thì tái mét.
Ạ kỳ nhìn chị ta khẽ nhíu mày, trên tay bỗng xuất hiện hai chiếc kim châm sáng loáng.
Khẽ bắn ra, một chiếc bắn tung khẩu súng ngắn Zina cầm trên tay, một chiếc châm khác bay tới cắm vào huyệt trên tay chị ta.
Zina chịu đau ngã xuống sàn, tay nắm chặt lấy cánh tay bị thương, cười lạnh lùng, thằng khốn Tạ Kệ Đạ đấy, nó làm tan nát cả gia đình tao.
Mẹ kiếp, nếu không có nó tao đâu có phải nghỉ học giữa trường, bố mẹ tao đâu phải đau lòng tới chết.
Không có nó sao tao phải chịu buôn ba tới 7 năm không ai nương tựa thế này.
Khẽ thở dài, A Kỳ kéo người Zina đang mềm mặt dưới sàn nhà lên ghế sofa, chị ta yên lặng rũ đầu xuống, trông thảm hại như một con rối trong nhà hát kịch.
Chị có thể kể với em.
Zina nằm quay người vào trong ghế, không nói một lời.
Lâu thật lâu. Tới nội ạ kỳ tưởng chị ta ngủ rồi, Zina mới kể bằng giọng điệu trầm trọng, 7 năm trước, thằng Tạ Kệ Đạ có đến Việt Nam hoàn thành bài dự án của nó thì gặp con em của chị, tên là Hân Hẹn Nhi. Con em chị lúc đấy mới 18 chứ nhiêu, vừa gặp đã mê thằng Tạ Kệ Đạ như liễu đổ. Mà thằng đấy lúc đó mới là tên sinh viên nghèo hèn gặp nhà chị giàu có đã có ý định vào tranh giành tài sản rồi. Mà quả nhiên chó thì sẽ không bao giờ trở thành người, nó vừa vào công ty đã biển thủ công quỹ, rút dần rút mòn tiền ra chuyển vào tài khoản của nó bên Nhật, cho tới khi công ty phá sản cũng là lúc nó biến mất.
Nói đến đoạn đó giọng Zina dần trở nên oán hận, gương mặt cũng vì căm ghét mà bặm mẻo, lúc đấy chị còn học tại Dĩnh Sệ Tổng ở New Jersey, Mỹ. Học phí thì đắt đỏ mà tiền sinh hoạt cũng đâu phải rẻ, sau khi nhà phá sản chị cố gắng trụ ở trường được thêm một học kỳ cũng phải về nước. Nhưng khi về nhà thì cha mất rồi, mẹ thì bệnh nặng mà con Hẹn Nhi nó lại bỏ đi.
Em xin lỗi, em không nên bắt chị kể.
A Kỳ tỏ ra đồng cảm nói, chỉ là trong mắt không hề có một tia dịu dàng.
Suốt 7 năm qua chị vừa học vừa làm, có khó khăn gì mà con này chưa phải trải qua.
Đi rửa bát, làm giang hồ, bị người ta sỉ nhục.
Rồi mẹ chị cũng vì tâm bệnh, lại không có tiền chữa trị mà đi mất.
Rồi từ đó cuộc sống chị như địa ngục, chỉ còn sống tới giờ để trả thù, tìm con em bất hiếu với thằng Tạ Kệ Đạ.
Chị mua thân phận và lý lịch từ một tổ chức để trở thành một người Nhật hợp pháp.
Zina nở nụ cười thê lương, hỏi A Kỳ, em có biết chị tìm thấy con Hẹn Nhì ở đâu không?
Ở đâu?
Ở một khu ổ chuột ở Ấn Độ, nó bị nhiễm HIV.
Giọng Zina ngày càng vô cảm.
Nó có một đứa là con chung của nó với kẻ thù nhưng nó không phá,
nó bỏ trốn để trốn tránh trách nhiệm với gia đình. Và cuối cùng nó chết trong sự thiếu thốn, trước lúc chết nó có đưa chị cục tiền nó dành dụm được nữa, nó tưởng thế là có thể trả nợ được những gì nó nợ gia đình ư. Nó bỏ con nó ốm yếu suýt chết đói, để nó chết trong nhục nhã vì để dành một chút tiền của ư. Nếu không có Tạ Kẻ Đạ, cuộc đời nó đã không khốn nạn như bây giờ. Đáng đời, ha ha ha. A Ký nhìn sâu vào mắt Gina một lúc rồi lắc đầu, Gina, chị không hề sống thật với bản thân mình bấy lâu nay. Thực sự chị vẫn rất thương em gái mình. Gina hốt hoảng, không phải. Vô lý, chính nó đã phá hỏng cuộc sống của mọi người, của tôi. Vậy tại sao chị vẫn gửi cháu gái của chị, người con của Henny vào cô nhi viện? Em đã đọc mọi thứ trong máy tính của chị giữ số tiền của em gái chị và không hề đụng vào nó dù chị có ở hoàn cảnh khó khăn thế nào. Chị trân trọng nó. Gina cười khẩy, vậy thì sao, dù sao nó cũng chết rồi. Chỉ là A Kỳ cũng không muốn ở căn phòng này nữa, cậu không rảnh và cũng không có hứng thú nghe nốt câu chuyện của Gina, dù đó là một bi kịch. Cậu nói bọc vào, người chết chỉ chết thực sự khi họ chết trong tim của người thân, bạn bè. Nghe xong câu đó thì mắt Gina trở nên trống rỗng, rồi một lúc lâu sau bỗng chảy ra một giọt nước mắt. Khẽ đưa tay lau khóe mắt, Gina cười khẽ lẩm bẩm, quái nhỉ, sao mình vẫn còn đau lòng ư? Chương 14, kẻ theo dõi người đăng, Martini A Kỳ đang cảm thấy không ổn, cực kỳ không ổn. Có ai đó đã theo dõi cậu từ lúc A Kỳ bước chân ra khỏi nhà Gina. Chính vì muốn biết được kẻ theo dõi là ai nên cậu đã lang thang trên phố suốt 2 tiếng đồng hồ rồi. Nhưng kẻ theo dõi quá giàu hoạt, cứ lúc Gạ Kỳ nghĩ mình đã sắp tóm được hắn thì hắn lại biến mất như có phép thuật vậy, khiến cho cậu không thể nào xác định được vị trí chính xác của hắn. Thoáng quay đầu nhìn bóng người bí ẩn lại một lần nữa biến mất, Gạ Kỳ khẽ hừ lạnh. Quả là không biết sống chết, Gạ Kỳ dần thả chậm bước chân, nhìn xung quanh quan sát, cách cậu 200m về bên phải có một con hẻm nhỏ. Trước hẻm có một đám các ông, các bà đang tụ tập tám chuyện, trông vui tươi đáo để mỗi tội khá ồn ào. Nhưng thế cũng tốt, càng là những người như thế lại càng thích tham gia vào chuyện của người khác. Kế hoạch của mình mới có thể thực hiện dễ dàng. Khẽ hít sâu một hơi, vẻ mặt Tạ Kỳ bỗng chốc trở nên hốt hoảng, chạy ngã sấp ngã ngửa về phía đám người kia. Tên theo dõi phía sau bỗng thấy tình hình trở nên không đúng nhưng cũng không kịp suy nghĩ nhiều, đội tăng nhanh tốc độ chạy về phía A Kỳ. A Kỳ gồng mình chạy thêm khoảng 2 bước rồi trượt chân ngã trên mặt đất, hòa khóc, cứu với, cứu. Hu 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 hu. Cháu không muốn bị bắt đâu. Có chuyện gì vậy? Không biết, chả lẽ tên kia định bắt cóc thằng bé? Quân khốn nạn, ban ngày ban mặt mà dám bày trò bị ổi. Các ông các bà, mọi người chúng ta mau lên ngăn lại tên bắt cóc, cứu cháu bé kia đi. Phải đấy, phải đấy. Mấy người quanh khu này toàn người nhiều chuyện cả, vừa có to tiếng chút đã kéo nhau ra cửa hóng hớt rồi. Mới có mấy người kêu gọi tất cả đã hùa ra cản đường tên bắt cóc, vừa xô đẩy vừa lôi kéo nhau nhốn nháo cả đường phố. Có bà cô tốt bụng vẻ mặt hiền hậu đỡ A Kỳ dậy kéo cậu ra một góc khác, cười cười, bé con, cháu không phải sợ nữa nhé. Chả là A Kỳ không muốn phí cơ hội này lúc nào, chưa kịp cho bà cô nói hết đã ậm ừ nói mấy lời cảm ơn rồi phóng vọt vào hẻm nhỏ mặc bà ta ngơ ngác đằng sau. Còn tên bắt cóc đằng kia thì đang khổ sở thấu trời, mắt thấy A Kỳ ngay dưới mũi mình bỏ chạy mà không làm gì được. Hắn thì không dám làm tổn thương mấy người này, sợ chuyện to rồi lan tới 2 cảnh sát thì không xong, còn mọi người thì lại hẹn nhau đòi giải hắn tới đồn cảnh sát. Quả thực là tiến không được lùi cũng không xong. Cho tới khi bóng của A Kỳ khuất tầm mắt, rốt cuộc tên bắt cóc bất đắc dĩ bèn móc khẩu súng ngắn ra khỏi áo, chỉ xuống đường bắn một phát. Bầu không khí im lặng trong nháy mắt rồi tiếng ồn ào như vỡ trận nổ ra, mọi người đùn đẩy nhau chạy thục mạng, có mấy ông chen nhau tuột cả dép cũng không dám ở lại nhặt, thấy khẩu súng tháo chốt an toàn trong tay hắn đã sợ vãi linh hồn, chỉ vài phút mà đường phố sẽ canh. Tên bắt cóc đã vinh dự thăng chức thành tên khủng bố trong nháy mắt, chỉ là bên dưới lớp mặt nạ ra người bình tĩnh thì miệng hắn méo xệch, vừa ấm ức vừa tức giận, trong lúc mấy người kia bao vây hắn thì có kẻ đáng chết nào đã thuận tay ngắt hông hắn mấy cái, chắc giờ tím bầm cả rồi. Nghĩ thì nhiều nhưng hắn cũng không dám dừng chân lâu, chắc bây giờ bên cảnh sát đã nhận được cả chục cuộc báo cáo ở đây có người sử dụng súng trái phép rồi, lỡ nữa bị tóm gọn như chơi. Tên bắt cóc bèn phóng vào con hẻm mà A Kỳ vừa bỏ đi, tuy bây giờ khả năng tìm được A Kỳ đã vô cùng xa vời. Con đường trong hẻm quanh co và lòng vòng ở một mức độ mà tên bắt cóc đi loanh quanh được vài vòng rồi phải bó chân chịu chết. Tuy vẫn có biển chỉ dẫn đàng hoàng và số nhà nhưng hắn ước tính vị trí hắn đứng bây giờ phải cách xa lúc đầu tới cả chục cây số. Bất đắc dĩ, tên bắt cóc bèn thò tay vào túi áo định móc điện thoại ra gọi cho người nào đó, tao đợi mày hơi lâu rồi đó. Một tiếng nói bất thình lình vang lên đằng sau làm hắn giật bắn cả mình, vội thụt lùi về sau vài bước. A Kỳ mà đáng ra đã phải cao chạy xa bay từ lâu bỗng hiện lên từ bóng tối như hồn ma mà hắn không phát hiện ra lúc nào, cổ họng khẽ giật giật vài cái. A Kỳ cười khinh rẻ tên đang đứng như trời trồng trước mặt, thế nào, sợ rồi hả? Vậy có thể tao sẽ thả cho mày con đường sống đấy. Nói mau, tại sao mày lại theo dõi tao? Mặt A Kỳ lạnh dần, giọng nói cũng trở nên khủng bố tinh thần hơn bao giờ hết. Tên bắt cóc giơ ống tay áo phải bẩn thỉu vì bị đánh lên lau mồ hôi chán, cười giả lạ, nhầm rồi, nhầm rồi. Người một nhà cả mà. Vịt. Thự, đau quá. Hắn còn chưa quẹt mồ hôi xong thì đã bị cú móc giò của A Kỳ lăn chồng cánh ra đất, bàn tay trái đang rút lén khẩu súng bị văng ra xa. A Kỳ nết đuôi lông mày, cho trẻ con mà nghĩ lừa được nhau à? Dạ dạ. Em không dám nữa, anh tha cho em. A Kỳ có chút hài lòng gật đầu trước thái độ ngoan ngoan tuân theo của hắn. Chỉ là bỗng nhiên cậu thấy một mảnh da bị bong ra dưới cằm tên bắt cóc, là da mặt giả ư? Không để tên bắt cóc kịp ngăn lại, A Kỳ vung tay xé rách chiếc mặt nạ da người ra để lộ bộ mặt thật bên dưới. Đó là khuôn mặt có chút dễ coi, đôi mắt một mí híp lại thành một đường chỉ rất buồn cười. Nhưng trọng điểm không phải là nó dễ nhìn hay không mà khuôn mặt này cậu cảm thấy vô cùng quen thuộc. Này Martin, hôm nay làm nhiệm vụ chú mày phải bảo vệ anh đấy.
chú mày cứ xông lên trước, anh lo bọc hậu đằng sau. Hôm nay sinh nhật chị xa rồng, để anh đi mua quà sinh nhật cho chị ý cùng cho. Thằng nhóc này lại không để anh mày vào mắt nữa rồi. Có sợ anh mày lấy một bộ phận trên người đem đi nhấm rượu không?
Martin, Martin. Martin thì không, đau quá.
Trong đầu từng kỷ niệm, lời nói của người nào đó cứ ong ong hiện ra khiến đầu cậu đau như búa bổ, cả người cậu đang chế ngự tên bắt cóc đông nhiên đổ sụp xuống.
A Kỳ đau khổ ôm đầu nằm lăn lộn trên mặt đất.
Tên bắt cóc có chút bối rối xốc người A Kỳ dậy, lay lay cậu hét to, "Này Martin, cậu đừng hù tôi. Rốt cuộc cậu đang phát động kinh gì thế này?"
"Không phải Martin, không phải Martin. Tôi là A Kỳ cơ mà." A Kỳ giọng nói càng lúc càng yếu ớt, từng mảnh ký ức xuất hiện trong đầu cậu ngày càng nhiều ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.
"Cậu là A Kỳ, là đàn vị nệ rớt và cũng là
Martin nhỉ?"
Rốt cuộc không chịu được nổi, A Kỳ gục đầu xuống bất tỉnh, để lại tên kia đang ngạc nhiên.
"Thì ra là vậy.
Mojito, nó bị mất trí nhớ sau khi A Kỳ bất tỉnh nhân sự." Từ gõ hẻm đông xuất hiện một bóng người phụ nữ, rõ ràng là đã theo dõi bọn họ từ lâu. Cả người cô ta mặc bộ đồ da đen toàn thân, chiếc mũ lưỡi chai che đầu không thể che lấp được mái tóc vàng mềm mại được đuối lên gọn gàng.
Vớ vào, không phải A Kỳ đang thực hiện nhiệm vụ mà tổ chức giao cho ư? Tại sao nó lại xuất hiện chỗ này?
Lại còn bị thương chứ?
Vợ mà phong thả đền gần A Kỳ, khẽ giơ tay bế thằng nhóc lên.
Nhiệm vụ thất bại lại còn bị thương tới mất trí nhớ nữa.
Thảo nào nó không phát hiện ra tôi vẫn đang theo dõi nó.
Bình thường không bao giờ nó phạm một lỗi cơ bản như vậy.
Mộ Dĩ Tổ khẽ gật đầu, trong mắt không giấu nổi vẻ suy tư, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, A Kỳ làm sao có thể thất bại một nhiệm vụ đơn giản như vậy.
Lại quay ra nhìn vết thương trên trán A Kỳ ngắn ngẩm thở dài, thằng nhóc này tuy rất mạnh nhưng một khi bị thương quả là khó hồi phục vô cùng.
Lại tốn cả đống thời gian chữa lành rồi.
Chương 15, phòng nghiên cứu ngầm người đăng, Mạ Tín Nhỉ A Kỳ khẽ hé đôi mắt, cả người cậu đau nhức khó nhịn được, ngay cả một động tác nhỏ cũng làm cậu đau đầu như búa bổ. Cậu đang nằm trên một cái giường lớn cắm đủ loại ống tiêm, dây chuyền mà không phải con hẻm nhỏ kia nữa. Chắc đây là một phòng nghiên cứu. Cậu ngửi thấy mùi thuốc cồn nồng nặc và cảm nhận được sự lạnh lẽo quen thuộc mà cậu phải chịu đựng suốt mấy năm. Đang định bỏ cuộc trong việc cố gắng ngồi dậy, một cánh tay rắn chắc đã đỡ lưng sau lưng cậu sốc dậy, "Tỉnh rồi hả?
Mau uống thuốc đi, may cho nhóc là anh mày tìm ra sớm. Nếu không chắc giờ nhóc đã không biết chết mở chết bụi chỗ nào rồi.
Mà cải trang tốt lắm, không ngờ em còn dám hy sinh màu tóc bạc em yêu quý nhất thành màu nâu chocolate, cũng may em đã cải trang nếu không mọi người sẽ nhận ra đứa con trai của nữ minh tinh cờ rít mất." Dạ Kỳ nhìn chằm chằm gương mặt mà cậu đã thấy trong hẻm nhỏ, hỏi, "Mộ Dĩ Tổ sao?"
Mộ Dĩ Tổ gật đầu, hài lòng bảo, "Bây giờ thì nhớ rồi hả?
Sao không hùng hổ như lúc này nữa?"
A Kỳ cười khổ, "Đừng đùa em, ai mà biết được nhiệm vụ lần này khiến em suýt chết đấy.
Mà vợ mèo đâu?"
Mộ Dĩ Tổ lơ đãng đong đo mấy lọ thí nghiệm, tay đổ thoăn thoắt lọ này sang lọ khác, "Chị ấy có việc, anh không rõ.
Mà rốt cuộc có chuyện gì thế, chuyến hàng cấm gặp vấn đề gì?"
A Kỳ hơi hơi nhíu mi, "Vốn không có chuyện gì quá nguy hiểm, chỉ là em tính cờ phát hiện bọn chúng, cái bọn chocolate gì đó.
Một đứa bí danh gỗ đi vạ, đứa còn lại là vạ hồ nạ gì gì đó là vạn dô nạ, một nhãn hiệu chocolate nổi tiếng của Pháp."
Mộ Dĩ Tổ ngắt lời A Kỳ, vẻ mặt vừa khó chịu vừa tò mò, "Thế là chuyện lần này em thất bại do bọn đấy?"
A Kỳ hơi ngượng gãi đầu, "Cũng không hẳn, em đang chuẩn bị giao dịch với khách hàng thì tình cờ phát hiện ra bọn chúng. Em nhất thời không chịu được nên lén theo dõi, hóa ra bọn chúng đang thủ tiêu một kẻ phản bội có ý định bán tin tức của chúng. Thế cuối cùng em vừa không hoàn thành nhiệm vụ, vừa bị bọn chúng phát hiện ra nên bị đánh một trận suýt chết."
Nhìn vẻ mặt khinh bỉ của Mộ Dĩ Tổ, A Kỳ há mồm định phản bác nhưng nghĩ lại quả thật đúng như thế đành im lặng, hỏi lái qua chuyện khác, "Lin có nói gì không?"
"Không biết, anh vừa đến Nhật đã bị chị vợ mạo gọi đi tìm em. Rồi làm ơn còn bị mắc quán, bị ai đó gài bẫy gọi cảnh sát."
A Kỳ cơ khi, lắc lắc cổ tay hỏi, "Em còn phải nằm bao lâu nữa, mà đây là ở đâu?"
"Phòng nghiên cứu ngầm của tổ chức ở Tokyo."
"Mà em cũng không nằm lâu được đâu, hiện tại tổ chức ở Nhật đang bị nhiều thế lực chú ý gắt gao, cần người hơn bao giờ hết. Dù là một đứa trẻ em cũng nên có cống hiến."
Nói đến đây Mộ Dĩ Tổ hơi dừng lại, nhìn A Kỳ, "Mà em vốn cũng không phải đứa trẻ."
"Em biết."
A Kỳ lơ đãng quay đầu, không tỏ ra quan tâm lắm.
Mộ Dĩ Tổ thấy vậy hơi thở dài, vẫn không nói gì cả.
Cánh cửa chợt mở ra, một cô gái mặc áo choàng thí nghiệm màu trắng dài, mái tóc dài mềm mại búi gọn gàng trên đỉnh đầu để lộ gương mặt hơi gầy, thanh tú. Cô ta bước vào nói bằng giọng khàn khàn lạnh lùng, "Buộc cả muốn gặp Mạ Tín Nhi, cậu nên nhanh chút."
"Biết rồi Bơ Linh Nhi."
Mộ Dĩ Tổ dịu A Kỳ dậy rồi đưa cậu cái nạng, khẽ giọng, "Bơ Linh Nhi là nghiên cứu viên của tổ chức ở Nhật, tay chân thân tín của Gin.
Anh nghe phong thanh lần này tổ chức muốn em nằm vùng thời gian khá dài đấy." A Kỳ gật gật đầu, ra khỏi phòng đi theo Bơ Linh Nhi. Hành lang chỗ này vừa nhỏ vừa hẹp, nhưng lại khá hiện đại. Hai người rẽ vài lần đã tới một căn phòng khá kiên cố cuối hành lang. Dọc đường đi A Kỳ cố ý quan sát thấy khá nhiều camera và còi báo động, sợ rằng một con chuột nhắt cũng không cách nào tránh thoát đống camera được bao phủ dày đặc vậy.
Bỡ Lý Nhỉ tiến lên phía trước gõ cửa phòng, nhỏ giọng, "Mạ Tín Nhỉ tới rồi, đưa cậu ta vào đi."
A Kỳ bước chân vào phòng, so với hành lang hiện đại bên ngoài thì trong phòng lại đơn giản đến cực điểm, chỉ có một cái bàn giấy và vài cái ghế. Vụt cả đang ngồi chìa cho cậu một tập tài liệu rồi chỉ vào cái ghế bảo cậu ngồi xuống, "Đây là..."
A Kỳ híp mắt quan sát
giấy tờ liên quan tới thân phận mới của cậu. Bây giờ cậu chưa phải có hành động gì, phía cảnh sát chắc chắn sẽ không hoài nghi một đứa con nít. Lần này nhiệm vụ của cậu thất bại nhưng lại tình cờ có quen biết với thám tử Mò Dị Ngủ Gật, đại ca muốn cậu lấy được lòng tin của họ, chờ tới thời cơ thì cậu sẽ có cơ hội thể hiện bản thân.
Lờ đi ánh mắt khinh bỉ của Vừa Cả, A Kỳ lạnh nhạt hỏi, tôi hành động một mình hay cùng với Mộ Dị Tổ?
Vụt cả lắc đầu, theo tổ nhưng không phải Mộ Dị Tổ, cậu sẽ hành động cùng Gờ Dịn. Cậu ta hiện đang làm phóng viên tại một tòa báo, nhưng không thể gặp bây giờ. Bao giờ cơ hội đến chúng tôi sẽ sắp xếp cho hai người gặp mặt?
A Kỳ ngẩng đầu hỏi, tôi có thể hiểu việc này, nhưng còn vụ sợ gì thì sao?
Vụt cả cười một cách mà A Kỳ cảm thấy vô cùng ngu ngốc. Theo A Kỳ thấy ngoại trừ trung thành thì tên béo này chả được việc gì cả, đầu óc khá chậm chạp, vụ sợ gì khá đặc biệt, Rin khá quan tâm tới cô ta nên sẽ chuẩn bị một vài người có khả năng tới điều tra.
Cậu chỉ việc phối hợp lúc cần thiết thôi.
Ý anh ta là tôi không có khả năng sao?
Nhận ra sự chế giễu trong giọng nói của A Kỳ, Vụt cả có chút không biết nói sao.
A Kỳ xô ghế ra, quay đầu đi một mạch tới cửa phòng lại không biết vì sao dừng lại nhìn Vụt cả. Có phải nhiệm vụ lần này của tôi các anh đã sớm biết có người của bọn chocolate đấy nên Rin cố ý gài bẫy tôi đúng không?
Hả?
Nhìn vẻ mặt ngớ ngẩn của Vụt cả, A Kỳ lắc đầu rồi bước thẳng ra ngoài. Nhìn A Kỳ một đường đạp cửa bước ra khỏi phòng, Vụt cả muốn nói gì đó lại thôi. Khẽ xoa xoa cầm lẩm bẩm, tin đồn Mạ Tin Ý là con của đại ca cũng có phần đúng, cái tính cách khó chịu này.
Hắn ra, suốt ngày chỉ làm khó dễ người khác.
Chương 16, nhập học người đăng. Mạ Tín Nghị A Kỳ trở về nhà từ phòng nghiên cứu tận ngoại ô rồi nằm sụp trên ghế sofa không nhúc đích, do di chứng của thuốc độc nên cơ thể cậu rất khó để hồi phục lại sau chấn thương. A Kỳ rất ghét nếu để mọi người phát hiện ra lúc cậu thê thảm tới mức này, mỗi lần bị thương ngoại trừ Mộ Dĩ Tổ và Vợ Mạo, A Kỳ đều không cho ai nhìn thấy. Ngoại trừ một người, một bé gái người Nhật cậu gặp năm 7 tuổi, chắc bây giờ cô ta đã trở thành một thiếu nữ rồi. Chuyện gì thế này, sao tự nhiên lại suy nghĩ nhiều rồi? A Kỳ tự cười thầm rồi dậy tự pha cho mình một ly Mạ Tín Nghị nhấm nháp, thằng bé tên Cổ Nạn chiều nay rất lạ lùng. Lúc đó mất trí nhớ cậu không có phát hiện ra, nhưng nghĩ lại thì có đứa bé mới lớp 1 nào thông minh như vậy chứ, mà không những vậy nó còn có vẻ gì đó rất là già dặn, có kinh nghiệm như một thám tử lâu năm rồi. Mà hình như nhóc Cổ Nạn đấy còn rất kiêng dè mình nữa. Nghĩ tới đây A Kỳ thấy hơi nhức đầu, cậu chưa kịp ngụy trang bất cứ cái gì trên khuôn mặt ngoại trừ màu tóc và màu mắt, bất cứ ai nhìn vào cũng thấy cậu giống nữ diễn viên cờ rít tới 7,8 phần. Bây giờ cậu không thể lại lần nữa ngụy trang rồi tiếp cận ông mò gì được, một vị thám tử lừng danh như thế có thể phát hiện ra sơ hở ngay, nhưng giữ nguyên khuôn mặt thế này cũng rất không ổn. Một gián điệp mà tiếp cận mục tiêu khi có quá nhiều sơ hở như thế chả khác nào tự chui đầu vào giỏ. Cốc 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 tiếng gõ cửa vang lên đánh gãy dòng suy nghĩ của A Kỳ, cậu cảnh giác cầm khẩu súng lục nhỏ dưới đệm sofa vào lòng bàn tay, im lặng bước về phía cửa. Ai đấy ạ?
Phóng viên đây, tôi tới phỏng vấn về vụ án vừa xảy ra dưới tầng.
Tôi xin vài phút được không ạ? Xin mời.
A Kỳ khẽ hé cửa nhìn chằm chằm vào tên này, đó là một cậu thanh niên nhìn rất trẻ tuổi, mái tóc nâu thời thượng, khuôn mặt rất ưa nhìn đang đeo chiếc kính tròn gọng đen có vẻ hiền lành. Nhưng A Kỳ không hề thả lỏng chút nào, trong tổ chức cậu học được không nhiều, nhưng chí ít là biết được có vài con cừu lại ăn được cả hổ. Cậu thanh niên thấy A Kỳ hơi lùi bèn tự nhiên vác máy quay vào, tay lăm lăm quyển sổ chi chít chữ. Sau khi A Kỳ đóng cửa, cậu ta thở phào một hơi rồi nhìn xung quanh, an toàn chứ? Nghe ba chữ này A Kỳ đã biết ngay người tới là ai, cậu cười, không phải bột cả bảo chúng ta chưa nên gặp nhau à?
Cậu thanh niên bí danh vợ diễn thoải mái ngả người trên chiếc sofa, nhướng mày, bột cả ừ, chưa từng uống.
Không đùa nữa, sao tự dưng anh lại tới đây?
Vợ diễn không đáp mà chỉ hỏi lại, vô cùng hứng thú đánh giá thằng bé trước mặt, xem thân phận mới của cậu chưa?
Em xem rồi, không ổn, quá nhiều lỗ hổng.
Thì đó.
Vợ diễn nhón tay lấy tập giấy trước mặt A Kỳ, vì cậu đột nhiên có vấn đề xảy ra nên tất cả những thứ tổ chức vốn chuẩn bị lại công cốc hết. Bây giờ cậu cần có một người giám hộ chân thực để hợp thức hóa tất cả thân phận giả này.
Đúng ra theo kế hoạch lúc đầu tôi với cậu sẽ hợp tác âm thầm thôi, nhưng bây giờ phải công khai mới được. Tôi sẽ là anh trai của cậu đã sống ở Nhật 5 năm rồi, chúng ta đã rất lâu rồi không gặp nhau, chút nữa công ty chuyển nhà sẽ tới, cậu phải dọn tới ở nhà của tôi. Cha mẹ chúng ta vẫn ở bên Mỹ làm việc, vì muốn cậu tiếp xúc với quê hương nên đưa cậu về ở Nhật.
A Kỳ ngạc nhiên, chỉ thế thôi ư?
Có qua loa quá không gỡ dần nghiền ngẫm, tôi nghĩ thế là quá đủ rồi, tiếp theo chỉ phải xem chúng ta có diễn đạt được không thôi.
Dù sao cũng được mặt tốt là qua cậu tôi sẽ quen được ông mọ gì, nhiệm vụ của chúng ta sẽ tiến triển tốt hơn.
Mai tôi cũng phải đưa cậu đi nhập học nữa, biểu hiện tốt vào đó nhóc, đừng để mất mặt anh hai đó.
Nhập học là sao hả anh hai?
Thằng bé mới tới ở nhờ ông mọ gì cũng học tại đó, mai em làm sao mời thằng bé tên Cổ Nạn đó về chỗ của mình, sẽ có màn kịch hay bắt đầu ở đó đấy. Không biết ông dâu kém đó có chạy đến kịp bữa tiệc này hay không?
A Kỳ vớt cái cằm nhỏ bé, cậu nghĩ cậu thừa biết màn kịch hay mà tổ chức đã chuẩn bị sẵn là gì?
Đối với một tên thám tử mà nói còn gì hấp dẫn sự chú ý của hắn bằng một vụ án mạng chứ, tổ chức lần này quả đã chơi một vố lớn mà.
Nói thật, cậu không tin nổi chuyện này do tổ chức làm ra.
Từ trước tới giờ mọi chuyện trong tổ chức đều được thực hiện vô cùng nghiêm mật, chỉ cần ai lỡ để lộ hay làm ra một chuyện không có lợi cho tổ chức đều sẽ bị thủ tiêu không chút do dự. Bà Cát Đi là điển hình cho việc đới lông tìm vết nên ở Mỹ thành viên nào cũng sợ gã như sợ cọp, địa bàn tổ chức ở Nhật cũng nghiêm khắc không kém Mỹ bao nhiêu. Nhất là khi có Jun và Gin, tay chân thân tín của A Nổ Cả Tạ, nhưng không hiểu sao dạo này họ hành động vụng về tới mức cậu không ngờ nổi. Đầu tiên là vụ giết thám tử học sinh tiểu đỏ xì nỉ chia bằng thuốc mới của tổ chức AFTER-X4869. Cho dù ở Mỹ A Kỳ cũng nghe qua cậu ta mấy lần, vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản mà đột nhiên biến mất trong thời gian gần đây. Lúc đầu A Kỳ tưởng cậu ta đã chán chơi cho thám tử, nhưng không. Tiểu đó bị Rin cho uống thuốc độc ngay tại công viên giải trí và sau đó thi thể đã biến mất không để lại dấu vết. Tuy rằng nghe thì có vẻ Cựu Đỏ dù xạ cụ và dù kỳ có đang cố gắng che giấu việc con trai đã mất để tìm ra thủ phạm trong yên lặng,
Rin cũng tin vào điều đấy, nhưng Hạ Kỳ không tin. Nếu thật sự như vậy, bố mẹ cậu ta đã sớm bận rộn nhờ bạn bè trong Interpol chứ đâu có nhàn nhã đi du lịch thế được. Vậy nếu Cựu Đỏ không chết, có phải cậu ta đã biết về tổ chức và đang làm theo dõi từng đường đi nước bước của tổ chức? Vụ thứ hai là sự vượt ngục của Sergi. Hạ Kỳ đã nghe qua từ lâu về mối quan hệ mờ ám của Rin và Sergi, đó cũng là một trong số những lý do mà vợ bảo muốn thủ tiêu cô ta. Nhưng cô ta đã biến mất bằng cách nào chứ? Ngay giữa lòng bàn tay của tổ chức, dưới ánh mắt của Rin. Hạ Kỳ phải thừa nhận rằng khả năng rất cao là Rin muốn thả cô ta đi, vì đó là lý do duy nhất mà thành viên trong tổ chức có thể nghĩ ra. Không thể tin nổi là Rin có thể phạm phải từng ấy sai lầm, Hạ Kỳ ác ý nghĩ khả năng hắn ta bị run hất càng rất có khả năng. Hạ Nổ Cả Tạ mà biết được tay chân gã đã làm ra những việc ngu xuẩn như vậy có tức giận mà cho Rin một phát súng hay không đây? Tại trường tiểu học Tệ Ẩy Tản, đầu giờ học, ê này, tớ mới nghe các thầy cô nói lớp chúng ta lại có học sinh mới nữa đó. Mitsukiko, cậu nói xem là con trai hay gái vậy? Này gần ta, Mitsukiko, các cậu thấy là không, mới từ đầu năm tới giờ mà đã ba học sinh chuyển trường rồi đó. Tớ nghe các anh chị lớp trên nói rất hiếm khi xảy ra chuyện này. Ừ. Hớ hứng nhìn ba đứa nhóc đội thám tử nhí đang tíu tít bàn chuyện, Hải Bạ Dạ vừa lấy sách vở ra khỏi cặp, vừa nghiêm túc hỏi lại cô nàng đang sắc mặt nghiêm trọng, cậu chắc không, cậu nghĩ thằng bé đấy là người của tổ chức hả? Không chắc chắn được nhưng rất đáng nghi, cái ánh mắt đấy, khí chất đấy, thật sự quá giống Rin. Hải Bạ Dạ nghiêng người về phía cô nàng trong khi mắt vẫn ngó chừng bọn nhóc, khó nói lắm. Từ lúc tớ gia nhập tổ chức tới giờ vẫn chưa nghe nói có ai 7 tuổi đã gia nhập. Nhưng không phải cậu từ bé lớn lên ở tổ chức à? Ai bảo cậu thế, nó giống kiểu chăm sóc thì đúng hơn, 13 tuổi tớ mới bắt đầu phục vụ tổ chức. Dù sao tớ có khả năng phát hiện ra người của tổ chức, nếu là thật tớ sẽ biết ngay. Nào nào các em, chắc các em đã biết hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn mới đúng không nào? Cô nạn và Hải Bạ Dạ căng thẳng nhìn chằm chằm vào cửa lớp, cô nạn thì còn kích động tới mức bám chặt tay vào mép bàn. Nếu cậu ta đúng là người của tổ chức thì mình cuối cùng cũng lần ra được đầu mối đầu tiên. Chào các cậu, mình là Aki, Aki giỡn ở bờ. Mình vừa chuyển từ Mỹ về, mong các cậu giúp đỡ. Hải Bạ Dạ lẩm bẩm nhìn kỹ Aki trên bục giảng, mắt nhắm tít, tại sao lại thế nhỉ? Trong khi đấy Aki đã nhìn thấy cô nạn từ khi mới bước vào, vẻ mặt nghiêm trọng. Nhưng cô bé ngồi bên cô nạn có mái tóc nâu đỏ đặc biệt kia là ai? Sao mình lại có cảm giác rất quen thuộc nhỉ? Được rồi Aki, em ngồi vào chỗ trống bên cạnh gần ta nhé. Các em nhớ giúp đỡ để bạn hòa nhập vào lớp mình, chúng ta sẽ bắt đầu bài học ngay đây. Cả lớp đang ầm ĩ bàn tán nhất thời lại im lặng, vẫn có vài ánh mắt tò mò dõi lên người cậu bạn mới này. Aki mỉm cười gật đầu chào lại từng người nhưng vẫn tập trung chú ý tới hai người đang nhỏ giọng nói chuyện bên tay trái. Cậu thấy sao Hải Bạ Dạ? Có cảm giác gì không? Hải Bạ Dạ lắc đầu, vẻ khó hiểu, hoàn toàn không cảm nhận được gì, nhưng cậu ta lại rất giống một người là ai thế? Cô nàng ngạc nhiên hỏi lại, chỉ là Hải Bạ Dạ đã lập tức túi xuống viết bài, là thật, mình chưa từng nghe nói cô ta có con bao giờ. Chắc là nghĩ nhiều quá rồi. Đến giờ tan học này Aki, chúng mình cùng về với cậu được không? Hệ dù bị chấp chấp mắt hỏi cái gì vậy trời, Aki cảm thấy cái chán mình đang giật giật. Kế hoạch đâu rồi? Còn bàn bạc với gờ diễn cả nửa ngày trời làm sao tiếp cận đám cô nạn này hoàn mỹ nhất, không lộ ra sơ hở nhất cơ mà. Bây giờ lại trực tiếp được mời thế này, không lộ tẩy gì chứ. Ha ha, các cậu là. Đám nhóc gần tạ tự hào vỗ ngực, chúng tôi chính là đội thám tử nhí, lúc nào cũng sẵn sàng làm nhiệm vụ dù là ngày hay đêm đi nữa. Thế nào nghe hay không, cậu muốn tham gia chứ? Nghe hay lắm. Cô nạn cũng tham gia hả? Tất nhiên rồi, cô nạn chính là trợ lý của tôi đấy. Nhóc mập gần tạ xoa xoa đầu cô nạn cười lớn mặc cho vẻ mặt cô nạn đang đen như đáy nồi. Cậu bé mỉ sủ hỉ cổ gầy nhẳng thì mở tủ giày của gần tạ giới thiệu, đây chính là nơi tiếp nhận yêu cầu của bọn tớ, ai muốn nhờ gì chỉ việc bỏ thư vào đây là được. Bình thường bọn tớ có nhiều thư yêu cầu lắm. Mở cửa ra, trong tủ trống rỗng. Ủa, sao hôm nay không có thư yêu cầu rồi? Mọi ngày đông lắm cơ mà nhỉ? Nhìn vẻ mặt bọn nhóc có vẻ rất xấu hổ, ạ Kỳ nhịn cười hồi lâu rồi thở ra, dù sao hôm nay cũng không có yêu cầu, mọi người có muốn về nhà tớ không? Anh tớ sẽ gọi đồ ăn chiêu đãi mọi người. Su xí nhé. Ô hát rẻ. Đi thôi nào, cả cô nản và Hải Bạ Dạ cũng cùng đi luôn đi. Chương 17, tai họa của vẻ đẹp người đăng, mà tín ý buổi chiều tại Tokyo rất mát mẻ, ánh nắng mặt trời chan hòa rọi xuống mặt đất không gây gắt khiến cho đám học trò nhỏ nán lại sân trường chơi đùa rất thoải mái. Nhưng riêng với Hạ Kỳ nó không vui chút nào, mắt cậu đeo loại lens mỏng đặc biệt được ngụy trang không lộ một tí nào, nhưng nó lại khiến cho Hạ Kỳ bị khô mắt khi tiếp xúc lâu với ánh sáng. Hơi khó chịu nhíu nhíu mi, Hạ Kỳ im lặng dịch vào chỗ gần gốc cây, cười với đám cô nạn, hay mình ra đây ngồi một chút, anh tớ sắp đến đón rồi. Cô nạn bước tới gần gốc cây vừa tân bóng một cách điệu nghệ, lơ đãng hỏi, "Này, lần trước sao cậu lại bị mất trí nhớ vậy?" Sau khi vụ án nọ kết thúc là cậu biến mất luôn. Sao hay vậy? Ạ Kỳ khe nhún vai, có gì đâu, mình mới tới Nhật Bản nên chưa quen thuộc đường xá. Lần trước mình muốn đi tới trường mới để nhớ đường, ai dè đâu lại bị xe đụng, sau đó lúc tỉnh dậy thấy mình ở bệnh viện nên mình mới bỏ trốn. Chuyện sau đấy cậu biết rồi đấy. Ánh mắt cô nạn đầy nghi ngờ, soi mói nhưng rồi cũng không truy vấn tiếp, khẽ quay đầu nhìn về đám nhóc gần tạ hỏi, cậu định đãi bọn tớ thật đấy hả? Tớ phải nhắc trước là gần tạ ăn nhiều lắm đấy. Lần trước bắt tiến sĩ đưa bọn tớ đi ăn, mình cậu ta chén sạch 15 đĩa sushi lớn đấy. Ạ Kỳ cười to, đừng lo, không có vấn đề gì đâu. Anh tớ nhiều tiền lắm, cho dù có mấy cậu gần tạ đi nữa cũng chẳng có vấn đề gì. Gần tạ vừa lại gần chợt nghe được, mừng rỡ hỏi to, thật hả, thật hả? Tớ ăn mấy đĩa sushi lươn cũng được hả? Tất nhiên, các cậu phải ăn no mới được đấy. À kỳ tốt quá. vậy là lần này gần ta được no bụng rồi nhé.
Đám nhóc vui cười ầm ĩ một hồi làm náo động cả sân trường. A Kỳ liếc mắt ra cổng trường lần thứ 5 thì thấy vợ Diễn đã đến. Anh ta mặc nguyên bộ đồ thể thao dễ vận động, đi xe nỉ sản mẫu 370Z mới nhất. Nhìn vừa khoe mẽ vừa đáng kinh, gần ta ở một bên thấy A Kỳ nhìn ra cổng trường bèn húc hiệu tay hỏi, anh cậu đến rồi ạ? Vợ Diễn đứng từ xa nhìn thấy bọn trẻ đang đứng túm tụm bèn trụm tay lên miệng làm loa, thét to, mấy đứa mau ra xe nhanh lên, còn chần chờ gì nữa? Em ra ngay đây. Thấy đám nhóc lên xe đóng cửa xong, vợ Diễn bèn phóng đi, cười sảng khoái, A Kỳ nhắn tin trước cho anh rồi. Mấy nhóc cứ ăn thoải mái, anh gọi suất đặc biệt về nhà rồi. Tức là sau đó anh phải đi bận công việc, em nhớ chiêu đãi các bạn cẩn thận nhé. A Kỳ vâng một tiếng, cô nạn ngồi một bên gần cửa sổ thắc mắc, anh làm gì mà bận rộn vậy ạ? Anh làm phóng viên hình sự, chuyên đưa tin các vụ án. Này nhé, anh từng được làm việc với rất nhiều thám tử nổi tiếng, em biết thám tử mò gì ngủ gật không? Anh từng được nói chuyện với ông ta một lần, tuy hơi bê tha nhưng ông ta rất giỏi. Nghe vợ Diễn nói làm cô nạn cười thầm, làm sao anh ta biết được người phá giải tất cả vụ án thực ra chính là mình chứ? A Kỳ ngồi một bên thầm khen ngợi vợ Diễn, kiến thức của anh ta rộng tới mức đáng nể. Tuy không giỏi mấy thứ cao siêu nhưng những thứ cần để nói chuyện phiếm cái gì anh ta cũng biết, thể thao, âm nhạc, vận môi, du lịch. Những câu chuyện của vợ Diễn sinh động tới nỗi khiến đám nhóc nghe chăm chú, thỉnh thoảng lại trầm trồ vài câu. Nhưng A Kỳ lại tự hỏi không biết trong đấy có bao nhiêu câu mới là lời nói thật. Anh ta là thành viên của tổ chức áo đen 100, là một gián điệp chuyên nghiệp đã qua đào tạo, vợ Diễn biết nhiều chuyện nhưng những câu chuyện đó anh ta chưa từng được trải nghiệm, vậy mà anh ta nói thật tới mức khó tin. A Kỳ nhìn con đường đang chuyển động chậm dần lại, sắp đến nhà rồi. Đột nhiên, A Kỳ nghe thấy một tiếng động khiến ruột gan cậu hơi nôn nao. Tiếng xe cảnh sát. Vở kịch sắp bắt đầu rồi. Ở một góc độ không ai thấy được, khoe miệng của A Kỳ và Vở Diễn đều cong lên bí hiểm. Vở Diễn mở cửa xe, tàu nhau, sao lại là cảnh sát nữa vậy? Bây giờ là mùa hành động của tội phạm à? Hai vị cảnh sát, một nam, một nữ trẻ tuổi đang đứng bên dưới sảnh vừa nhìn thấy chiếc xe vào sân liền nháy nhau lại gần, họ giơ thẻ công tác lên hỏi, "Chúng tôi là cảnh sát thuộc đội điều tra số 1. Anh có phải Kỳ Dỗ Xi giờ nở vợ không?" "Đúng, là tôi. Cho hỏi có gì không?" Vở Diễn hơi bất ngờ thoáng nhìn qua A Kỳ rồi tập trung vào cô cảnh sát tóc ngắn trước mặt. A Kỳ khẽ trầm mặt, cậu hiểu sao Vợ Diễn lại bất ngờ, Vợ Diễn vốn không nên có liên quan gì trong vụ án này. Quả nhiên câu tiếp theo của cô cảnh sát khiến mọi người đều sửng sốt, mời anh đi theo chúng tôi, anh bị tình nghi liên quan tới một vụ án giết người. Trong lòng A Kỳ bình tĩnh lại, trên mặt lại hơi lộ vẻ lo lắng. Vợ Diễn lanh đảm bảo, tôi biết rồi, nhưng mấy đứa trẻ này cần được đưa về nhà, không nên để chúng ở gần hiện trường vụ án ơ, cô Sato. Chú Tạ Kích từ cửa sổ xe ló đầu ra, gần Tạ, Mịt và Hệ Du Mì đồng loạt reo lên. Cô nàng chạy khỏi xe vội vàng hỏi chuyện thiếu úy Sato, có chuyện gì vậy hả cô? Thiếu úy Sato lộ vẻ ngạc nhiên, cô nản đấy hả? Có một vụ án mạng ở một thẩm mỹ viện gần đây, bọn cô điều tra được anh ta có thể có liên quan tới chuyện đó. Mà sao các cháu lại đi cùng với anh ta vậy? Cô nản xua tay, chuyện đó không quan trọng, cô cho bọn cháu đi cùng tới đó được không cô? Sato trầm ngâm, cháu thì cô an tâm nhưng Hệ Du Mì, gần Tạ, hại bạ dạ với mình thì cho bọn cháu đi với đi cô, bọn cháu có ích lắm. Hệ Du Mì này nhỉ? Đúng vậy, bọn cháu cũng đã phá được một số vụ án rồi mà. Mịt đây chính nghĩa nói. Cho dù cô không mang bọn cháu đi thì bọn cháu cũng có thể lén đi theo mà. Bé mập gần Tạ cũng lên tỉ ẻn phản đối. Thôi vậy cũng được, nhưng mấy đứa không được nghịch ngợm lung tung nhé. Vâng ạ, hiện trường vụ án mạng ở thẩm mỹ viện chết về phía bên trái của chung cư, chỉ đi khoảng hơn 100m là tới. Tại hiện trường phát hiện một xác chết nam bị đốt cháy, nghi ngờ là viện trưởng Toshizo đã mất tích một năm. Vợ Diễn rất hay đến đó để chăm sóc già theo liệu trình, theo như lời anh ta nói thì để lỡ thất nghiệp anh ta vẫn có thể bán nhan sắc kiếm miếng cơm. Lúc Gã Kỳ và mọi người đến thì hiện trường đã bị cảnh sát phong tỏa, ngoài cảnh sát ra thì còn có 5 nghi phạm nữa cũng đã có mặt. Một anh chàng bịt mặt kín mít bằng khẩu trang, một người đàn ông phong độ mặc áo bờ lợt trắng, một cô y tá mặt bầu bĩnh nhìn rất dễ thương cùng với một cô lao công nóng bỏng và trẻ đẹp. Cùng với Vợ Diễn thì có tất cả là 6 nghi phạm. Chương 18, hai họa của vẻ đẹp hai người đăng, Mạ Tín Nhĩ thưa thanh tra, tôi và Tạ Kỳ ạ đã đưa nghi phạm về rồi. Chúng ta có thể bắt đầu thẩm vấn luôn được rồi. Tôi biết rồi Sato. Chuẩn bị phòng thẩm vấn cho tôi. Ông thanh tra mở gụ vừa nói cho anh cảnh sát trẻ bên cạnh vừa lấy tay day day mũi, lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp được vụ án nào hung thủ ra tay tàn nhẫn như vậy. Mọi thứ tại hiện trường đều cháy đen cả, rất khó xác định được dấu vết để lại. Mà sao mấy đứa nhỏ này cũng đến vậy? Đám cổ nạn đồng thanh chào ông thanh tra, chúng cháu chào bác thanh tra mở gù. Đội thám tử Nhí sẽ giúp đỡ cho cảnh sát lần này ạ. Ông mở gù hơi giật giật khoe miệng, túi xuống khuyên đủ đám nhóc đang nóng lòng, nếu thế các cháu sau này có thể trở thành một thanh tra cảnh sát nhưng không phải bây giờ. Mấy nhóc, đi về nhà mau. Mau lên. Nhìn ông mở gù đang nóng lòng phá án, cổ nạn vội bám chặt tay ông này nhỉ, nhưng cháu cũng đã giúp cảnh sát phá án nhiều lần rồi mà. Bác cho cháu ở lại đi, biết đâu cháu giúp gì được cho bác. Hai bà già cũng có lời. Đúng đó bác, bọn cháu đã giúp cho bác rất nhiều vụ án rồi. Thiếu úy Sato nãy giờ chỉ nhìn nay lại hắng giọng, thanh tra mở gù, chúng ta phải nhanh thẩm vấn nghi phạm thôi. Còn đám nhóc bác cứ để chúng lại xem liệu chúng có hỗ trợ được gì, với cả còn có cháu trông bọn chúng mà. Hại ra, vậy thôi đành để các cháu ở lại. Nhớ là không được phá hoại hiện trường đấy nhé. Vâng ạ. Sau khi được cho phép, thanh tra mở gù dẫn theo Gờ Diễn vào phòng thẩm vấn trước nhất. Mấy người nghi phạm còn lại vào một căn phòng khác ngồi chờ. Người đàn ông mặc bộ quần áo bệnh nhân cứ liên tục đi lại trong phòng lẩm bẩm mắng mỏ, tôi chả cần biết là lão viện trưởng ấy chết hay chưa. Tôi chỉ muốn về phòng bệnh VIP của tôi trên tầng thôi. Cái mũi của tôi lại bắt đầu đau rồi.
Cô y tá ngồi trong góc phòng hơi gắt gỏng lên, anh dì dồ, tôi biết anh vẫn tức ông ấy chuyện phẫu thuật hỏng cho anh nhưng giờ chồng tôi cũng đã chết. Anh đừng ác miệng như vậy.
Tôi ác miệng hả? Vậy cũng phải xem ai đã sửa miệng tôi thành ra như vậy làm tôi không nói lời hay ý đẹp được.
Bệnh nhân dì dồ vừa quát vừa đưa tay lột chiếc khẩu trang che mặt đi, mọi người trong phòng vội đưa tay lên che miệng cố nhịn cười. Miệng anh ta bị méo sang một bên như người bị trúng gió, chiếc mũi vì tức giận mà nhăn nhúm như quả táo tàu khô làm vẻ mặt trông rất khó đỡ.
A Kỳ vừa theo vào phòng cũng phải bụ mặt khổ sở nhịn cười. Chỉ là điều này càng khiến bệnh nhân dị dỗ tức giận hơn, anh ta cau có, mọi người muốn cười thì cứ cười.
Anh trai chết, chồng chết, đồng nghiệp chết mà nhìn vui vẻ hạnh phúc quá nhỉ.
Cô Yui còn vừa trách tôi không tôn trọng người chết mà bây cười vui vẻ quá vậy.
Đủ rồi. Người đàn ông phong độ mặc áo bờ lật trắng nặng nề cắt ngang câu chuyện, hay để chuyện điều tra cho cảnh sát lo.
Đừng cãi nhau gây hiểu lầm nữa.
Với cả ở đây còn có một đứa bé đấy. Những lời người đàn ông nói làm không khí trong căn phòng hơi hòa hoãn được một chút.
Bệnh nhân dị dỗ và cô y tá Yui vẫn lườm nhau.
Tôi thấy lời anh Sam nói đúng đấy chứ, ai lỡ cãi nhau trước mặt đứa trẻ đáng yêu như vậy.
Có một vòng tay chợt ôm lấy A Kỳ từ đằng sau khiến cậu hơi giật mình, cô lao công nóng bỏng đang ôm chặt lấy cậu làm ngực cô ta dán chặt vào lưng khiến A Kỳ hơi đỏ mặt định vùng ra nhưng một mùi hương thơm xông vào mũi làm cậu ngừng lại, cô ta vui vẻ cười xòa, cậu bạn điển trai này còn biết xấu hổ cơ hả?
Dạ không, bạn cháu gọi rồi.
Cháu phải đi.
Vừa nói A Kỳ vừa nhanh chân chạy khỏi phòng đi một mạch về phía hiện trường vụ án. Những người vừa rồi vô cùng lạ lùng, nạn nhân Tột Hỉ Rồ vừa là anh trai của viện phó Sam, vừa là chồng y tá Yui mà hai người này ngoại trừ hơi sốc ra thì còn chả buồn ra vẻ đau thương nữa.
Cô lao công trẻ đẹp kia thì tuy làm lao công nhưng cậu lại ngửi được mùi nước hoa cao cấp cả giống vạ giờ trên người cô ta, xa rồng cũng từng dùng loại đó nhưng chỉ có một lần rồi vứt đi vì nó không có gì đặc biệt, cậu không nhớ rõ giá tiền chai nước hoa đó nhưng thứ xa rồng từng dùng tuy lại vứt đi chắc chắn giá không hề rẻ.
Vậy làm sao một cô lao công nghèo lại mua được chai nước hoa đó cơ chứ, hay là ai tặng cô ta nhỉ?
Chương 19, hai họa của vẻ đẹp ba người đăng. Mạ Tín Nhỉ A Kỳ chạy dọc theo hành lang đến hiện trường án mạng, càng đến gần nó lại càng ngửi thấy mùi khói và mùi cháy khét trong không khí, mùi cháy của thịt và vải quyện vào nhau hun nó suýt thì ngạt thở. Trước cửa phòng có hai người cảnh vệ đang gác cửa bịt khẩu trang thấy A Kỳ chạy tới liền đưa tay chặn lại, một người cau mày quát, nơi này đang có án mạng đâu có tự tiện cho trẻ con vào, chú mày mau ra chỗ khác chơi nhanh. A Kỳ nhủ thầm trong bụng may mà nó sớm nghĩ đến chuyện này trước bèn chìa thẻ cảnh sát của thiếu úy Sato mà nó vừa trông được từ chỗ cô nàng ra, cô Sato ủy thác cho cháu đến thu thập vật chứng điều tra vụ án, mong các chú chấp hành cho.
Tên cảnh vệ kêu lên ngạc nhiên, giọng nói chần chừ, chú mày mà lại được giao nhiệm vụ ư?
Tên còn lại thì ngẩn ngơ, tôi cũng không hiểu.
A Ký nhanh như cắt chộp lấy thẻ cảnh sát nhét lại vào túi quần, nói mấy ông kia nếu không tin có thể ra mà hỏi lại, nhưng nếu ngăn cản người đang thi hành công vụ thì sẽ rắc rối to. Hai tên cảnh vệ kia có vẻ không thông minh lắm nên dù nghi ngờ tới đâu cũng vẫn để cho nó ung dung mà vào hiện trường vụ án. Nhưng mà ai ngờ cô nạn đã vào trong đấy từ lúc nào? A Ký lại gần hỏi dò, cậu phát hiện ra manh mối gì chưa?
Cô nạn chỉ tay, cậu nhìn thấy mấy vật chứng đã được chụp lại kia không?
A Ký lại gần chỗ cô nạn chỉ tay, những vật chứng được phát hiện sẽ đánh số và lưu lại vị trí phục vụ cho mục đích điều tra.
Một chai thuốc màu trắng bị đốt cháy một nửa nằm lăn lóc trên nền nhà, A Ký cẩn thận nhìn kỹ lại lấy khăn tay cầm lên xem rồi lắc đầu nói với cô nạn, một chai thuốc dạng xịt, khá giống với mấy lọ thuốc xịt muội nhưng lại bị đốt cháy hoàn toàn nhãn hiệu. Không thể biết được đây là thuốc gì, tuy nhiên trước mắt có thể phán đoán rằng đây là thuốc mê dạng xịt. Cả A Ký và cô nạn cùng đồng thanh, A Ký lộ vẻ mặt khá hài lòng, lúc nạn nhân bị thiêu không hề phát ra âm thanh nào, cô lao công cũng chỉ phát hiện ra nhờ khói. Nếu không phải ông ta bị thương đến ngất hay bị say rượu huyệt thì khả năng bị đánh thuốc mê có thể là rất lớn.
Chưa hết đâu, cậu nhìn thứ này mà xem.
Cầm thứ mà cô nạn đưa, mắt A Kỳ chợt híp lại, chứng minh thư nhân dân bị đốt cháy một nửa ư?
Cô nạn im lặng không nói gì, A Kỳ nhìn vào chứng minh thư nhân dân, câu hỏi trong đầu càng lớn, một vụ giết người đốt xác, cờ mở tờ nờ giờ không hiểu vì lý do tình cờ hay gì cũng bị đốt cháy một nửa lại càng trùng hợp hơn là cháy mất phần ảnh quan trọng nhất.
A Kỳ từ bé tới lớn, tin rằng không có chuyện gì trên đời là đơn thuần trùng hợp, cũng như lần kia hắn bị tổ chức chocolate ám sát. Khi ấy đi trên đường cũng gặp chiếc xe say rượu lạc tay lái, vào công trường thì cả tòa nhà sụp. Vì mạng sống, cũng là vì bản năng, A Kỳ nhất quyết không tin chuyện này chỉ là trùng hợp.
Lúc A Kỳ ra khỏi hiện trường cũng là lúc Gơ Dền bị thẩm vấn xong, mặt mày nhợt nhơ.
Có chuyện không ổn rồi.
A Kỳ ngẩng đầu lên, Gơ Dền tuy vẻ ngoài ra vẻ không có chuyện gì nhưng giọng nói đầy nghiêm trọng.
Nó bội ôm chầm lấy anh ta ra vẻ lo lắng, đồng thời ghé môi thì thầm, là sao?
Viện trưởng Tột Hỉ Rồ đã chết là người của chúng ta.
A Kỳ chấn động mạnh nhịn không được muốn cao giọng nhưng cuối cùng nó kìm nén được, là thành viên.
Không phải. Là người hợp tác ngoài lề, chuyên môn cung cấp tài chính mà anh chiêu nạp cho tổ chức.
Thấy nhóm thanh tra mở gụ vừa ra khỏi phòng thẩm vấn, A Kỳ vội kêu to, anh ơi, anh sẽ không bị nghi ngờ chứ, nói to, vậy nên chi tiêu tài chính của hắn ta sẽ bị điều tra, nói nhỏ, Gơ Dền vuốt đầu nó làm tóc nó rối tung, lại hét to, không sao đâu em, anh không làm gì mờ ám cả, nói to.
Lần trước ông ta mất tích nhưng không ai báo cảnh sát nên họ không điều tra, lần này lại không phải mất tích đơn giản nữa, cảnh sát sẽ điều tra hoạt động tài chính của ông ta, chẳng chóng thì chạy họ cũng phát hiện ra số tiền biến mất.
Chúng ta không là cả tổ chức mới đúng sẽ gặp nguy cơ to.
A Kỳ cố gắng nén xúc động muốn bửa đầu Gơ Dền ra xem anh ta nghĩ gì mà để lại chứng cứ rõ rành rành ra đấy. Gơ Dền vẻ mặt tội lỗi hối hận muốn chết nhưng mọi chuyện bây giờ quá muộn để hối hận rồi. Nó nhìn mặt Gơ Dền hơi gằn giọng, tôi có một cách.
Hả, em thì có cách gì mau nói.
Rốt cuộc chuyện đó sẽ mất bao lâu để điều tra ra? Vợ Diễn hơi ngần ngừ rồi quả quyết khẳng định, chuyện đó anh đã an bài che giấu đi rồi, nhưng chỉ cần có tâm là sẽ tra ra ngay. Ít nhất cần 4 ngày mới có thể tra ra tung tích số tiền đó.
Vậy thì ổn rồi.
A Kỳ thở dài, cái ta cần làm bây giờ là phải rời đi sự chú ý của họ. Anh nói xem đám nghi phạm kia có chuyện xấu gì không?
Nhiều không kể hết.
Vợ Diễn cười xấu xa, những chuyện không thể nói ra thì anh ta lại hiểu khá nhanh.
Vậy là tốt rồi, vậy anh phải chịu khổ làm lộ ra vài chuyện xấu của mình rồi.
Bên mở cụ nhờ anh tẩy não họ, bên cổ nản để tôi xử lý.
A Kỳ cười ma mánh, ở chỗ khó ai nhìn thấy hai người khẽ đập tay nhau, hợp tác thành công.
Hợp tác thành công.
Chương 20, tai họa của vẻ đẹp 4 người đăng, Martini này, xin lỗi.
A Kỳ nhìn về phía bên kia phòng, người đàn ông mặc bộ xịt bành toàn là đại diện A Kỳ ra, người đầu tư cổ phần cho bệnh viện thẩm mỹ.
Anh Kỳ Joshi, tôi có thể nói chuyện với anh không?
Vợ Diễn liếc mắt sang mấy người cảnh sát đang bận rộn làm việc gần đó, tuy họ không biểu hiện gì nhưng hắn hiểu rõ là cảnh sát đang giám thị bọn họ. Tôi không nghĩ tôi và anh có điều gì để nói với nhau.
Đại diện A Kỳ Dạ lấy chiếc khăn tay ra lau mồ hôi trán, hơi lắp bắp nói, à, tôi rất hiểu.
Vâng, nếu anh không muốn.
Vậy thôi. Các nhân chứng sẽ phải đối chứng lại một lần nữa sau khi các cảnh sát tìm thấy những chứng cứ khả thi.
Có gì anh có thể nói ra lúc đấy?
Bây giờ, tôi không rảnh.
À, vâng.
Rất xin lỗi.
Cuộc họp nhân chứng thứ hai rất nhanh tiến hành, ông mở cụ, thiếu úy Xạ Tổ và thành tra Tạ đi vào phòng. Cô nạn và nhóm thám tử nhí cũng đi theo với vai trò trợ lý thám tử cho ông Mọ Gì.
A Kỳ nhìn thoáng qua mái tóc nâu đỏ đứng khuất đằng sau cô nạn, hơi lơ đãng.
Thanh tra Tạ Kịch đằng hắng cổ họng, nói to, sau cuộc điều tra thứ nhất, chúng tôi xin tổng kết lại những gì mà chúng ta đã biết trước. Viện trưởng Tột Hỷ Dỗ mất tích 1 năm và mới nhắn tin cho mọi người tối hôm qua hẹn gặp từng người một hôm nay đúng không?
Đúng.
Vậy cho tôi hỏi, vì sao viện trưởng Tột Hỷ Dỗ mất tích 1 năm mà các vị ngồi đây không báo công an?
Các nghi phạm nhìn nhau bối rối, cuối cùng viện phó Sam mới trả lời, vì chúng tôi nghĩ anh Tột Hỷ Dỗ lại gặp rắc rối.
Ông mở gù nhăn tít mày lại, viện phó Sam thấy thế bèn nói thêm, anh Tột Hỷ Dỗ là một người rất có năng lực lãnh đạo, chỉ là anh ấy không phải là một bác sĩ có năng lực. Anh ấy phẫu thuật hỏng cho vô số bệnh nhân nên liên tục bị điện, bệnh nhân dị dỗ liên tục gầm gừ, lúc anh ấy biến mất thậm chí chúng tôi còn thở phào vì tưởng anh ấy trốn đi một thời gian chờ tới khi sóng yên gió lặng. Sau khi anh ấy đi bệnh viện của chúng tôi tiếp tục kinh doanh bình thường, cho tới ngày hôm qua chúng tôi nhận được tin nhắn hẹn gặp của ông ấy.
Thanh tra Tạ Kích hỏi lại, mọi người được hẹn gặp cùng một lúc ư?
Tôi được hẹn lúc 7 giờ 30 phút, y tá Yu Yi lúc 8 giờ, đại diện Ạ Kỳ Dạ hình như lúc 7 giờ, cô Lao Công Hạ Dụ Hỉ lúc 6 giờ 30 phút, anh Kỳ Dỗ Xỉ lúc 8 giờ 30 phút còn bệnh nhân dị dỗ là lúc 6 giờ.
Bệnh nhân dị dỗ kêu lên, tôi đã không đến chỗ hẹn với anh ta, tôi chả có hứng thú gì đi gặp lại một người đã phẫu thuật hỏng cho mình cả.
Ông mở gù nói, anh là người duy nhất được hẹn gặp lúc ông Tột Hỉ Dỗ còn sống, vì sao anh lại là người ông ấy muốn gặp đầu tiên sau khi trở về chứ?
Tôi không biết và cũng không muốn biết.
Tôi cũng chả giết ông ta luôn, các ông ngưng đổ lỗi cho tôi khi không tìm thấy thủ phạm đi.
Các bạn ơi, cô nạn đột nhiên xen ngang.
Cháu thấy trong điện thoại của đại diện Ạ Kỳ Dạ cuộc gọi của ông Tột Hỉ Dỗ lúc 5 giờ đấy.
Đại diện Ạ Kỳ Dạ giật mình, trấn tĩnh lại thì nói, đúng là lúc đầu ông Tột Hỉ Dỗ có gọi cho tôi lúc 5 giờ bảo hẹn tôi sau 30 phút, chỉ là sau đấy thì ông ta có nhắn tin lại bảo tôi lùi lịch thành 7 giờ.
Thanh tra mở cụ và cô xạ tổ liếc mắt nhìn nhau đầy ẩn ý, trung ý Tạ Kịch nói tiếp, trong lúc lục soát, chúng tôi đã tìm thấy khá thông tin cho thấy viện trưởng Tột Hỉ Dỗ có hiềm khích đối với đa số mọi người gần đây trừ anh Kỳ Dỗ Xỉ.
Viện phó Sam, đây là những gì chúng tôi tìm được từ laptop của anh.
Trung ý Tạ Kịch vừa nói vừa lôi ra từ hồ sơ ra một sấp ảnh để lên bàn, viện phó Sam nhìn chăm chăm vào tấm ảnh không nói gì, cũng không biện minh.
Trung ý Tạ Kịch bèn dò hỏi, theo như hợp đồng thì đại diện Tạ Kịch nắm giữ 51 và cũng là người nắm giữ bệnh viện, viện trưởng Tột Hỉ Dỗ nắm giữ 49 còn anh không nắm giữ tí nào.
Trong khi đó theo chúng tôi tìm hiểu anh đã đổ rất nhiều mồ hôi và công sức vào bệnh viện này không kém anh trai anh.
Anh đã ghi hết vào nhật ký của anh không cam tâm làm một cái bóng lúc nào cũng đứng sau nữa các anh đi.
Đừng bôi nhỏ anh Sam nữa.
Y tá trưởng Yu Yi bỗng đứng dậy thét lên, đôi môi run rẩy nắm chặt tay viện phó Sam ngồi cạnh.
Ngoài ra, chúng tôi cũng tìm thấy những tin nhắn bí mật giữa viện phó Sam và y tá Yu Yi, trong khi cô Yu Yi đây là vợ của anh trai anh, viện trưởng Tột Hỉ Dỗ.
Viện phó Sam nghe tới đó bỗng đặt tay đánh lên bàn một cái rầm, vẻ mặt đanh lại cất tiếng nói đều như đang ngồi bên bàn đàm phán. Đúng là tôi luôn không phục với anh trai tôi.
Anh ta hít sâu một hơi rồi nói bằng giọng lạnh nhạt, năng lực tôi không kém anh ta, cũng góp tâm sức cho bệnh viện nhiều không kém bất cứ ai ở đây vậy mà anh ta làm viện trưởng, tôi chỉ là phó. Anh ta nắm tới 49 cổ phần mà tôi thì không, tôi như chỉ là người làm thuê cho anh tôi vậy.
Đến cả Yu Yi anh ta cũng là kẻ chiến thắng, tôi không hiểu tại sao lại thế.
Ông họ gì đang ngồi chợt bỏ ghế đùng đùng tiến tới chỗ viện phó Sam dùng hai tay kéo cổ anh ta lên, vậy là vì đấu kỵ mà Mi đã giết chết anh trai mình.
Tên độc ác nhà Mi.
Bác ơi, từ từ đã, chưa chắc anh ấy là thủ phạm mà.
Cô nàng ôm chặt ông mỏ gì cố gắng kéo ông bác lại nói nài nỉ.
Hải bà già đứng bên cạnh khẽ lắc lắc đầu, nói, đúng đấy bác, chúng ta nghe nốt mấy người kia nói đã rồi suy luận sau.
Cả phòng chờ tới khi ông mỏ gì ngồi xuống rồi viện phó Sam nói tiếp, ngay cả trước khi anh Tột Hỉ Dỗ đi, bệnh viện chúng tôi đã lao đao vì hàng chục đơn kiện tụng bởi anh ta rồi.
Chưa kể tháng nào có lợi nhuận là anh ta lại đem đi đầu tư lung tung, chúng tôi chả ai biết anh ta rót tiền vào đâu nữa, bác sĩ thì bỏ đi hết chỉ còn lại vài ba người, đến cả chúng tôi cũng tới vài tháng mới thấy được mặt lương.
Chính vì thế bí bách quá tôi mới phải trao đổi với đại diện Ạ Kỳ Dạ nhằm cách chức viện trưởng của anh ấy.
Ông mở gù gật đầu xác nhận những điều viện phó Sam nói,
lật qua tài liệu chỉ về phía bệnh nhân dị dỗ, đến lượt anh dị dỗ, anh là khách quen thuộc của bệnh viện thẩm mỹ. Mặt bệnh nhân dị dỗ bịt kín khẩu trang, gắt gỏng, thì sao? Tôi có điều muốn hỏi, nếu ông Tột Hỉ Dỗ đã phẫu thuật hỏng cho anh sao anh không đi tìm bác sĩ khác mà vẫn ở lại nơi này? Ông bị đầu đất à, ông biết tôi là ai không? Tôi là một ngôi sao nổi tiếng đấy, chuyện tôi phẫu thuật hỏng mà tung hê đi khắp nơi thì tôi làm gì còn mặt mũi ở lại làng giải trí nữa. Bệnh nhân dị dỗ gắt ong sòm, khẩu trang quá bí bách anh ta bèn giật bay nó ra nói cho đã mồm làm lộ cả cái mũi bị chỉnh lệch bẹo hẳn một bên. Sau khi ông ta phá nát khuôn mặt tôi thì biến mất tăm mất tích, may nhờ viện phó Sam chỉnh sửa lại mới đỡ hơn từng chút một nên tôi ở lại. Tôi chưa xé xác ông ta ra là may. Vậy là đã hơn một năm nay anh biến mất khỏi showbiz là để ở đây chữa mặt. Mẹ nó, hơn một năm tôi mất biết bao hợp đồng quảng cáo, bao nhiêu bộ phim ông biết không hả? Tột Hỉ Dỗ đang ở đâu, tôi muốn giết ông ta chết đi được. Vì quá mất bình tĩnh nên bệnh nhân dị dỗ chẳng mấy chốc đã bị hai anh cảnh sát to lực lưỡng vác ra ngoài, viện phó Sam đẩy kính mắt, thở dài xin lỗi thanh tra mở củ, tôi xin lỗi. Có lẽ hôm nay tôi quên chưa tiêm thuốc an thần cho anh ta nên anh ta hơi mất bình tĩnh. Ông mở gù thắc mắc, sao chữa mặt mà lại cần thuốc an thần? Viện phó Sam bình tĩnh nói, nếu chúng tôi không tiêm thuốc, anh ta sẽ quấy nhiều chúng tôi cả ngày bằng cái mũi mèo kia mất.